Chương 299 nhà ta phu nhân sẽ bỏ qua ta. Trưởng sự Tình Bàng Vĩnh Đạt nằm dạp trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, cái kia có chút cậy vào khảm các loại linh ngọc bội kiếm cũng không thấy bóng dáng. Các đệ tử mau tới trước nâng. Môn chủ Sử Cận Tu lông mày nhảy không ngừng, hắn đoán được Bàng Vĩnh Đạt có thể sẽ đánh không lại, không nghĩ tới vậy mà thua nhanh như vậy, đi ra ngoài chưa tới một canh giờ liền bị người mang theo cổ áo đánh về quê quán. Hắn cái này cứu viện còn không có đi ra ngoài, không nghĩ tới trực tiếp bị người ngăn cửa. Sử Cận Tu ngước mắt nhìn cái kia không biết khi nào đẩy trời trải tản ra tới tử quang, tay chân không tự giác bắt đầu phát run, mặc dù thấy không rõ đối phương tu vi, nhưng Bàng Vĩnh Đạt vết xe đổ nói cho hắn biết, đối phương hoàn toàn không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Hắn dậm chân đi đến phía trước, run run rẩy rẩy chắp tay nói: "Không biết là vị đạo hữu nào, vị tiền bối nào đến nhà, ta trong môn có nhiều đắc tội, mong rằng tiền bối thứ lỗi, đại nhân có đại lượng tha bọn hắn lần này, ta Thiết Kiếm môn chắc chắn chuẩn bị hậu lễ khoản đãi tiền bối." Tử quang bên trong một đạo vẻ mặt ôn hòa trong sáng thanh sắc vang lên. "Dễ nói dễ nói." Nói xong dễ nói, Đỗ Hành lại không có buông tha bọn hắn ý tứ. Đám người chỉ thấy một thanh dày rộng màu mực cự kiếm theo đầy trời tử quang bay ra, mục tiêu phương vị trực chỉ nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự Bàng Vĩnh Đạt. "Tiền bối, đây là ý gì?" Sử Cận Tu dọa đến hướng bên cạnh nhảy một cái, lại muốn giúp chính mình nhiều năm sư đệ ngăn lại một chiêu này. Kết quả hắn con người thấy cự kiếm kia không ngừng phóng đại, trên đó lưu chuyển tử khí lạnh thấu xương hàn mang hoàn toàn không phải hắn có thể đối đầu. Hắn vô ý thức vội vàng tránh đi. Chôi này dày rộng màu mực cự kiếm như là một đạo mũi tên chớp mắt đánh xuyên Bàng Vĩnh Đạt bên phải cánh tay. "Sư minh, cứu!" Bàng Vĩnh Đạt bị tay cụt đau đớn cho đau tỉnh, mặt mũi tràn đầy tái nhợt ứa ra mồ hôi lạnh, lại là một câu đầy đủ cũng nói không ra. Tiếp theo một cái chớp mắt lại là mấy đạo tử khí phi nhận sâu gió mà qua, trong đó một đạo đâm về Bàng Vĩnh Đạt mi tâm linh lực bản nguyên. Đối phương đây là muốn hủy Bàng Vĩnh Đạt tu vi căn cơ. Sử Cận Tu vội vàng nói: "Tiền bối nếu là có cái gì hoàn khí, chỉ cần ta trong môn có, đều có thể hiến cho tiền bối. Thiết Kiếm môn mấy người kia có một cái tính một cái đều không phải là vật gì tốt, lâu dài chiếm cứ bản này không coi là giàu có khu vực ức hiếp quanh mình mà tính." Đỗ Hành chưa từng khoác lác cái gì vệ đạo sĩ, có thể bị hắn gặp được loại sự tình này, liền không có ý định tùy tiện bỏ qua cho bọn hắn. Nhưng Đỗ Hành cùng Vân Sơ Dư hai người đứng ở trên phi kiếm, ánh mắt lại không tại Thiết Kiếm môn trước cửa mấy người bên trên, cũng không có trả lời Sử Cận Tu, mà là nhìn về phía càng xa xôi. Vân Sơ Dư ghé vào Đỗ Hành trước người, nhìn chằm chằm Đỗ Hành lòng bàn tay đen nhánh linh ngọc bên trên một chút ánh sáng. "Sư đệ, người kia dường như chạy xa." "Là..." Đỗ Hành gật đầu. "Xu Lợi Tránh Hại ngược lại thật sự là trong đó hảo thủ, nên là ngươi động thủ thời điểm hắn đã nghe tới vị liền chạy, sợ là còn không biết thân phận của chúng ta đâu." Đỗ Hành cười cười. "Hắn tốt nhất chạy lại nhanh chút, thỉnh ta nguyên một đám tìm." Vân Sơ Dư bị Đỗ Hành nắm ở bên hông, lại đem ánh mắt nhìn về phía dưới những người kia cùng phiêu phù ở Đỗ Hành bên trái những cái kiếm màu mực dày rộng kiếm sắt. Phía dưới kia tử sắc linh nhận không người dám cản, Đỗ Hành cùng Vân Sơ Dư thân hình tại tử quang bên trong không ra, mấy người cũng chỉ có thể mắt thấy kia linh nhận đâm vào Bàng Vĩnh Đạt mi tâm, chưa từng nghĩ mặt khác mấy đạo linh nhận bỗng nhiên thay đổi phương hướng, đâm về phía Sử Cận Tu, thi tự bình đám người mi tâm. Tốc độ nhanh chóng làm cho người xấu hổ, hơn nữa liền thất trọng cảnh giới Sử Cận Tu hộ thể cương khí đều không thể ngăn cản. Kia tử sắc linh nhận trong nháy mắt phân hóa không biết kỳ sổ, bất quá mấy hơi thời gian, Thiết Kiếm môn từ trên xuống dưới người chờ, liền trước đây bản thân bị trọng thương Triệu Thiết trụ mi tâm đều ghi một đạo linh nhận. Nhưng ngoài ý muốn chính là bọn hắn đều không có chết, kia linh nhận dần dần trở thành nhạt, thẳng đến biến mất vết tích. Sử Cận Tu thế mới biết ý vị như thế nào, trước mặt vị này đạo tu chẳng những thực lực sâu không lường được, hơn nữa chỉ sợ còn có thể mượn từ cái này linh nhận khống chế sinh tử của bọn hắn, chỉ cần hắn một cái không hài lòng, mi tâm của bọn họ mệnh cung bản nguyên liền có thể bị hắn trực tiếp dùng linh nhận dẫn nổ, đến lúc đó đừng nói tu vi, tính mạng còn không giữ nổi. Cục diện dưới mắt vì mạng sống, hắn cái gì cũng không thèm đếm xỉa. Thiết Kiếm môn môn chủ Sử Cận Tu, Thiết Kiếm môn trên dưới cả đám người, nguyện quy hàng tiền bối. Thiết Kiếm môn đám người còn run lẩy bẩy không biết làm sao, liền thấy nhà mình môn chủ đã hướng kia đầy trời tử quang quỳ gối quỳ xuống đất, chắp tay thở dài. Đám người sau đó liền bị nhà mình môn chủ dùng linh lực nhấn ngã xuống đất, đồng loạt hô to: "Thiết Kiếm môn, nguyện quy hàng tiền bối." Đợi cho Đỗ Hành cùng Vân Sơ Dư hai người tản ra tử quang, thuộc hạ đã đợi hồi lâu hồi nhỏ ở giữa, không nghe thấy đáp lại còn tưởng rằng Đỗ Hành không nguyện ý đáp ứng bọn hắn, vẫn sợ hãi hồi lâu. Đợi đến Đỗ Hành cùng Vân Sơ Dư đè xuống đám mây, rơi xuống Thiết Kiếm môn trước điện, Sử Cận Tu bọn hắn mới phát hiện bị hắn một mực hô tiền bối lại là hai người trẻ tuổi. Đỗ Hành cùng Vân Sơ Dư hai người một thân áo bào đen cùng một bộ thanh lịch áo trắng, mang theo mèo chó mặt nạ, khí chất bất phàm. Cho dù hai người đều mang mặt nạ, nhưng nhìn thân hình cùng âm sắc đều không phải là cái gì cao tuổi người, đương nhiên cũng có thể là dùng chú nhan thuật. Bất quá điểm này Sử Cận Tu bọn người tự nhiên là không dám hỏi. Đỗ Hành cùng Vân Sơ Dư hai người tiến vào Thiết Kiếm môn, đều sắc mặt lạnh lùng không có phản ứng lôi kéo làm quen Thiết Kiếm môn bọn người, chỉ là để bọn hắn chuẩn bị kỹ càng sương phòng, ngày mai lại tìm bọn hắn nghị sự. Đợi cho chậm chút an giấc lúc, Vân Sơ Dư vừa mới tắm rửa xong, bị Đỗ Hành bưng lấy mềm mại nước nhuận thanh ti hong khô lấy. Nàng vui ở trong ngực hắn, bị Đỗ Hành sấy khô tóc sờ đầu cảm giác toàn thân ấm áp lại có chút tê dại, nàng thoải mái nheo mắt lại, nhẹ giọng hỏi hắn: "Đỗ đại nhân đây là muốn tại Tây Cảnh phát triển thế lực mới?" Đỗ Hành một cái tay nâng nàng ướt sũng tóc dài, một cái tay khác nắm ở nàng eo thon ở giữa, ấm giọng đáp: "Cũng là không tính thế lực mới, chúng ta tại Tây Cảnh mới đến, dùng để tìm hiểu một chút tình báo đồ chút tiện lợi." Ngón tay của hắn không có thử một cái vuốt nàng bên hông thịt mềm, trêu đến nàng nhẹ nhàng vặn vẹo mấy lần. Đỗ Hành không hứng thú làm chút đồ cửa công việc, cũng không phải không xuống tay được, chỉ là trên tay nhuốm máu nhiều, hắn ngại bẩn, chẳng bằng đem người biến thành của mình, ngược lại tính mạng của bọn hắn đều tại chính mình một ý niệm. Vân Sơ Dư xoay người, hai tay vòng lấy Đỗ Hành cánh tay, tiểu mị ngẩng đầu nhìn hắn, môi son tiến đến hắn bên hai, phun ra hương thơm khí tức. "Cũng là, nhà ta sư đệ không thích nhất chuyện phiền toái." Đỗ Hành đưa tay méo méo chóp mũi của nàng, buông nàng xuống đã hong khô tóc dài, thuận tay lung tới nàng tuyết trắng cái cổ đằng sau. Sư tỷ biết liền tốt. Hắn không thích nhất chuyện phiền toái, vì Vân Sơ Dư lại là đã làm nhiều lần, Vân Sơ Dư trước đây rất ưa thích cầm cái này đùa hắn. Ta còn tưởng là Đỗ đại nhân là bởi vì lo lắng đem Đại Lạc công chúa ngoặt ra ngoài hơn nửa năm, lúc trở về bị bệ hạ cản cửa không cho vào, lên phản loạn tâm đâu. Nàng môi son nhẹ nhàng thở ra, trêu chọc đến Đỗ Hành trong lòng rung động. Đỗ Hành nghe nàng không có chính hình, một thanh ôm lấy eo của nàng, đặt vào chân của mình ngồi tốt, nàng chỉ mặc khinh bạc quần áo trong, chặt chẽ có dán bên hông thịt mềm xúc cảm rất tốt, Đỗ Hành nhịn không được vuốt vuốt, chọc tới Vân Sơ Dư một tiếng thở khẽ. "Nô, ngươi đừng vào loạn." Đỗ Hành lại không để ý tới, đem mặt chôn ở nàng đen bóng mái tóc ở giữa, hít hà xông vào mũi mùi tóc. "Ta mang nhà ta nương tử đi ra dạo chơi, còn muốn lo lắng bị cản cửa về không được nhà sao?" Vân Sơ Dư bỗng nhiên theo trong ngực hắn tránh thoát, đặt chân vững vàng nhìn thẳng hắn. Tiểu Nhan nhấc lên một chút, thần thái cao ngạo mở miệng. "Kia là đâu? Phu nhân ngươi vui lòng đi theo ngươi chạy khắp nơi, bản cung thật là chưa nói qua bằng lòng đâu." Đỗ Hành cũng là rất lâu chưa từng nghe qua nàng tự xưng bản cung. Hắn lấn người tiến lên, một tay nắm ở Vân Sơ Dư eo nhỏ nhắn, ngón tay có chút dùng sức, đưa nàng lần nữa kéo vào trong ngực. Giữa hai người khoảng cách rất gần, khí tức của hắn đều phun ra tại bên tai của nàng. Điện hạ giống như quên đi trong triều là thế nào xưng hô hạ quan, bọn hắn vụng trộm đều nói ta là nhiếp chính lệnh thần đâu. Vân Sơ Dư thân thể mềm mại run lên, trên mặt từng đỏ. Nàng nâng lên ngập nước đôi mắt đẹp trừng mắt liếc hắn một cái, nhếch môi không để ý tới hắn. Đỗ Hành đại thủ vén lên nàng rũ xuống bên thai thanh thi, nhiệt khí phun tại nàng trắng non thai cùng tuyết trên cổ. Hạ quan vị trí này, lại thế nào ước hiếp điện hạ đều là không có gì thích hợp bằng, điện hạ bây giờ không có ở đây Đại Lạc, một người đi theo ta tại Tây Cảnh, nếu là không theo ta đến, cũng không biết hạ quan sẽ làm ra cái gì quá mức cử động đâu. Ngươi cái này nghịch thần, lại đối bản cung bất kính. Vân Sơ Dư gắt giọng, trong giọng nói lại nghe không ra nửa phần tức giận. Nàng tại Đỗ Hành trong ngực dãy rủa thân thể mềm mại, hình như có ý vô ý trêu đùa hắn. Mấy ngày nay bọn hắn theo Nam Hải tới Tây Cảnh đều tại Du Sơn nhìn nước đi đường, còn không có thế nào thân mật qua. Lại khó được bị Đỗ Hành như thế nhất liêu bát, nàng liền có mấy phần ý động. Mà Đỗ Hành ôm cử động của nàng xem ra so với nàng còn sốt ruột. Nàng ướt sũng con ngươi nâng lên đối Đỗ Hành chớp chớp. Ngươi liền ức hiếp ta đi, lần sau sư tỷ của ngươi cũng sẽ không buông tha ngươi. Hai người trò chơi nhỏ hoa văn có thể nhiều, sư tỷ thân phận Vân Linh sắc thực không giống, bởi vì Đỗ Hành rất thích gọi hắn sư tỷ, Vân Sơ Dư cũng thế. Cho dù hai người thành hôn, xưng hô đổi lấy gọi, sư tỷ cùng sư đệ cũng là lẫn nhau gọi nhiều nhất cấp bậc. Đỗ Hành nghe nàng mềm nhu uy hiếp, túi đầu xuống tới đem người ôm chặt hơn nữa, lại trực tiếp liền ngậm nàng nhỏ vành tai, ôn thanh nói: "Nhà ta phu nhân sẽ bỏ qua ta." Chương 300 trong kiếm ma khí. Hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài thê thê thảm thảm bị nhấc trở về bảng vĩnh đạt tại Thiết Kiếm môn đám người quy hàng về sau miễn cưỡng bảo vệ tính mệnh cùng tu vi căn cơ. Ngày kế tiếp, Thiết Kiếm môn nghi chuyện lớn đường bên trong. Đỗ Hành cùng Vân Sơ Dư hai người đứng tại chính giữa chủ vị, bên cạnh sụp mi thuận mắt đứng đấy gãy một cánh tay bảng vĩnh đạt cùng môn chủ sử Cẩn Tu. Phía dưới là Thiết Kiếm môn bên trong tương đối cao dài trưởng lão cùng đệ tử. Đỗ Hành quét mắt giữa sân một cái, tiện tay ném ra chuôi này theo trưởng sự tình bảng vĩnh đạt trong tay đoạt lại màu mực kiếm sắt. Kiếm sắt len ken một tiếng nện ở trên sàn nhà. Nếu là ta đoán không sai, các ngươi trong môn người chỗ phân phối kiếm sắt đều là mới đặt mua à? Sử Cận Tu hồi đáp: "Tiền bối đoán không sai, trong môn tiểu mới bội kiếm là mấy ngày trước đây ta trong môn hạ khách khanh sở trí làm. Hắn thân làm tán tu, giã luyện rèn đúc linh khí thủ đoạn cực dai, chỗ rèn đúc linh khí có thể tăng lên người sử dụng thực lực tu vi. Một tháng trước hắn đến nhà bái phòng chúng ta Thiết Kiếm môn, chúng ta trò chuyện vui vẻ, về sau hắn thành chúng ta khách khanh trưởng lão, đưa ra cho chúng ta trong môn từ trên xuống dưới chế tác rèn đúc mới bội kiếm, chúng ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt." Sử Cận Tu nói đến đây mới phát giác không thích hợp, hôm qua hắn phái người đi mời vị kia khách khanh trưởng lão, kết quả tới hôm nay cũng không có động tĩnh, đi người cũng không trở về nữa. Đỗ Hành đầu ngón tay gảy nhẹ, một cái bạch kỳ chậm rãi bay đến trên đất trôi này kiếm sắt bên trên, chỉ thấy bạch kỳ đụng một cái tới kiếm sắt liền vụt một chút chui vào. Sau đó chỉ thấy kia kiếm sắt không ngừng chậm rãi bay ra mấy sợi lao nhanh hắc khí loáng thoáng còn cất giấu vài tiếng liên miên quỷ lệ kêu khóc. Theo hắc khí vượt ra càng nhiều, thời gian dần trôi qua tụ thành một đoàn màu đen khối không khí, nhìn kỹ còn có thể nhìn ra là một trương yêu dã tùy tiện nam tử khuôn mặt. "Giết các ngươi!" Nam tử kia khuôn mặt nhe răng cười một tiếng, hai mắt bên trong bắn ra hai đạo lục quang, hắc khí lộn xộn dọn mà lên, thẳng hướng đám người đánh tới. Sử Cận Tu sắc mặt đại biến, vội vàng theo không gian chữ vật gọi ra giống nhau dày rộng cự kiếm, huy kiếm chạm kích kia hai đạo lục quang. Chỉ nghe con một tiếng vang, trong tay hắn bội kiếm ứng thanh cắt thành hai đoạn. Kia hai đạo lục quang cùng hắc khí nhưng cũng tạm thời bị cản lại. Sử Cận Tu mới nhớ tới hắn cái này bội kiếm cùng bảng vĩnh đạt chính là xuất từ cùng một người thủ bút. Quả nhiên, theo hắn bội kiếm vừa đứt, kia hai đoạn kiếm gãy bên trong cũng bay ra sừng sững hắc khí, cùng ban đầu hắc khí tụ lại, dần dần lớn mạnh. Cái này, Sử Cận Tu sắc mặt trắng bệnh, trên trán nổi gân xanh. Mà kia được mới bổ sung hắc khí cũng càng thêm ngưng luyện một chút, kia điên cùng nam tử khuôn mặt nhìn rõ ràng không ít. Hắc khí kia nhe răng cười lại lần nữa thẳng tắp nhào về phía Đỗ Hành cùng Vân Sơ Dư. "Tê, thơm quá, là tiên giới huyết mạch hương vị, còn có tử linh khí, ta muốn ăn, cho ta." Xem ra hắc khí kia biến hóa ra nam tử khuôn mặt cũng không có cái gì chủ thể ý thức, nên chỉ là cho người ta hấp thụ linh lực công cụ hóa thân. Đỗ Hành ngước mắt lườm hắc khí kia một cái, lạnh nhạt đưa tay, mười ngón một lũng, đoàn kia hắc khí lập tức bị hắn tụ lại tại lòng bàn tay. Sau một khắc trong hắc khí lóe ra bạch quang chói mắt, là lúc trước Đỗ Hành dưới viên kia bạch kỳ, sau đó chỉ nghe đoàn kia trong hắc khí truyền ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, sau đó liền vô thanh vô tức tiêu tán trong không khí. Sử Cận Tu bọn người nhìn trong mắt tròn vo, mở to hai mắt nhìn về phía Đỗ Hành. "Tiền bối, cái này, đây là cái gì?" Đỗ Hành ngáp một cái, thản nhiên nói: "Cũng không cái gì, chính là ma khí làm ra không có gì ý thức khôi lỗi mà thôi. Ma khí. Bàng Vĩnh Đạt nghe vậy lẩm bẩm nói. Dưới đáy một mảnh xôn xao, Sử Cận Tu vẫn như cũng là vẻ mặt không thể tin, mà đeo kiếm chủ người Bàng Vĩnh Đạt càng là sắc mặt trắng bệnh. Đối với giới này đa số người tu hành mà nói, ma khí đều là rất xa xôi đồ vật, chớ nói chi là ma tộc. Hiện tại cùng bọn hắn nói bội kiếm của bọn hắn bên trong có ma khí, tự nhiên là dọa đến không ngậm miệng được. Tiền bối, cái này ma khí. Sử Cận Tu hạ giọng run rẩy nói. Theo chính mình kiếm gãy cũng bay ra ma khí sau, hắn loáng thoáng đoán được cái gì. Vân Sơ Dư tại Đỗ Hành bên cạnh thân lãnh đạo nói, đương nhiên là các ngươi khách khanh trưởng lão tỉ mỉ cho các ngươi chuẩn bị đấy chứ. Thế nào? Các ngươi dám để cho hắn làm khách khanh trưởng lão, lại không rõ ràng lai lịch của hắn. Người kia cũng không phải cái gì tán tu, là Đông vực Nam Hải cấu kết ma tộc một vị yêu tu. Sử Cận Tu lúc này mới ý thức được, chính mình trong môn tất cả mọi người chỉ sợ đều chúng vị kia khách khanh trưởng lão gian kế. Cái này mới đặt mua kiếm sắt, chỉ sợ đã bị vị kia hạ khách khanh tại rèn đúc lúc xuống một loại nào đó thuật pháp, có thể tùy thời điều khiển trong đó hắc khí, mà bọn hắn chính là hắc khí kia hình người tự đi lô đỉnh. Thiết kiếm môn tất cả mọi người còn đắm chìm trong sự sợ hãi không bình tĩnh nổi, trước đó không có bị Đỗ Hành cướp đi bội kiếm đệ tử đều vội vàng hấp tấp đem kia kiếm sắt cầm xa xa, trong phòng chồng chất lên một đống nhỏ kiếm sắt chồng. Thiết kiếm môn nhân thủ bận bịu chân loạn sắc mặt kinh hoàng quỳ xuống một mảnh. Tiên bối, vậy chúng ta bây giờ đều đem bội kiếm lấy ra, sẽ còn đối với chúng ta có ảnh hưởng gì sao? Đỗ Hành không để ý bọn hắn, lôi kéo Vân Sơ Dư dựa lưng vào ghế bành ngồi xuống, cũng không đợi những người này hầu hạ, dứt khoát chính mình qua lên trà. Sử Cận Tu trở lại đưa tay, thuộc hạ vội vội vàng vàng đi chuẩn bị trà bánh. Đỗ Hành rót một chén trà cho Vân Sơ Dư, tự mình cầm lên một ly mấp máy, lúc này mới tiếp tục nói đi xuống. Các ngươi cái này bội kiếm còn ẩn dấu không chế tâm thần là cấn, chỉ cần bên trong ma khí hấp thụ đủ linh lực của các ngươi. Đến lúc đó các ngươi chính là ma tộc dùng để xuyên việt tới phàm trần giới, hiện tại có thể đoạt xá binh người. Sử Cận Tu bọn người không khỏi cảm thấy không rét mà run. Bọn hắn bây giờ bị Đỗ Hành khống chế mi tâm mệnh cung bản nguyên tình cảnh cùng bị hạ miễn luyện thành binh người, kỳ thật nói đến đều sẽ nguy hiểm cho tính mệnh, dường như không có gì khác biệt. Nhưng Đỗ Hành bên này hắn cũng đã nhìn ra, Đỗ Hành là muốn bọn hắn thiết kiếm môn quy thuận, vì hắn ban sai, chỉ cần bọn hắn thiết kiếm môn không có ý đồ không tốt, cũng không giống trước kia làm chút thịt cá bách tính chuyện. Kia đi theo nhìn tuổi còn trẻ thực lực lại sâu không lường được Đỗ Hành cùng Vân Sơ Dư chưa chắc không phải một chuyện tốt. Hiển nhiên hai vị này sát tinh là mới vào tây cảnh, lúc này mới xuất hiện tại Thiên Đoạn Sơn phụ cận biên thủy khu vực. Nhưng nhìn lên chân thực nhiệt tình gia nhập bọn hắn khách khanh trưởng lão lại là thiết thiết thực thực buồn bực không lên tiếng liền muốn mạng của bọn hắn. Đỗ Hành vẫn còn tiếp tục không nhanh không chậm nói. Bất quá các ngươi cầm những này kiếm sắt thời gian cũng không lâu lắm, nhiều lắm là chính là hao tổn một chút linh lực căn cơ, không phải cái đại sự gì. Chương 301 mèo mèo chó chó. Đỗ Hành giải quyết thiết kiếm môn trên thân lưu lại ma khí, lại lệnh cưỡng chế bọn hắn đem trước cưỡng chế phụ cận thôn dân đoạt được tài vật đều thuộc về còn trở về. Thiết kiếm môn mệnh đều tại Đỗ Hành trong tay, lại vừa mới được cứu một lần, tự nhiên là không chỗ không nên. Rất nhanh liền nhường phòng thu chi kiểm lại một nhóm tài vật, ôn tồn đưa về Lý Gia thôn chờ thôn sống nhỏ. Mà thiết kiếm môn nghị sự đường bên trong nghị sự còn chưa kết thúc. Đỗ Hành thuận tay giúp bọn hắn ngoại trừ ma khí, kế tiếp chính là cần dùng đến bọn hắn địa phương. Các ngươi chắc hẳn cũng đã nhìn ra, ta cùng phu nhân ta mới tới Tây Cảnh, trước đây chỉ là đối Tây Cảnh hơi nghe nói, không hiểu nhiều lắm. Đỗ Hành nhìn khắp bốn phía, ngữ khí bình thản mà không thể nghi ngờ. Sử môn chủ, ngươi giúp ta giới thiệu một chút Tây Cảnh phàm trần cùng tu hành giới thế lực phân bố, chỉnh lý thành sách cho ta. Sử Cận Tu cung kính khom người đáp ơn mệnh, sử mộ cái này phái người đi chuẩn bị. Hắn nghĩ nghĩ, một mực cung kính đưa ra đề nghị. Mấy tháng sau, Minh Châu Trường Ninh phủ tu hành giới thế gia môn phái tụ tập, 10 năm một lần Trường Ninh Tiên Đạo Đại hội càng là thịnh huống chưa bao giờ có, đến lúc đó bất luận là tu hành sử dụng kỳ chân dị bảo hay là luận bàn đấu pháp, đều có phương pháp. Vừa vặn nhường hai vị tiền bối hiểu rõ Tây Cảnh thế lực phân bố. Đến lúc đó các lộ tiên môn chính phái đều sẽ tụ tập Trường Ninh phủ, tiền bối nếu là đích thân tới đại hội, nhất định có thể thấy Tây Cảnh tiên đạo chân dung. Đỗ Hành nghe vậy gật gật đầu. Hắn trước đây cố ý nhường Nam Hải Huyền Trạch cung bung lòng đuổi bắt chậm chạp thu lưới, nhường Hạ Miễn có cơ hội chạy đến Tây Cảnh, mới có thể móc ra vụn trộm ẩn dấu ma tộc. Mà đã Tây Cảnh bên trong có dạng này một trận tu hành giới đại hội, ma tộc nếu là muốn làm thứ gì tay chân, rất có thể sẽ lên mặt làm văn chương, như vậy Đỗ Hành tất nhiên là không thể bỏ qua. "Tốt, thời gian còn sớm, chúng ta đi Trường Ninh phủ gặp phải trận này tiên đạo đại hội, liền lấy thiết kiếm môn danh nghĩa tham gia. Ngươi đi trước nhanh chóng chuẩn bị kỹ càng Tây Cảnh thế lực phân bố sổ, sau đó an bài chúng ta đi về phía Tây lộ tuyến." "Là." Sử Cận Tu lần nữa cung kính con người, lập tức dự định xuống dưới bắt đầu chuẩn bị. Chờ đến muốn xuất phát tiến về Trường Ninh phủ vài ngày trước, Đỗ Hành cùng Vân Sơ Dư hai người trong phòng nói chuyện, vừa lúc Sử Cận Tu tại bên ngoài gõ cửa. "Tiền bối, Sử Mỗ có việc thỉnh giáo." "Chuyện gì?" "Nói đến tiền bối, tới chúng ta nơi này đã mấy ngày, chúng ta còn không biết tiền bối tục danh." Sử Cận Tu sụp mi thuận mắt hỏi. "Về sau Trường Ninh trên đại hội cần đăng ký nhân viên danh sách mới có thể đi vào, tiền bối cũng phải cho thân phận, chúng ta mới tốt làm việc." Đỗ Hành nghe vậy nhìn một chút Vân Sơ Dư, Vân Sơ Dư cũng xem hắn. Hai người mới nhớ tới hai người bọn họ đi vào Tây Cảnh là đặc biệt đeo mặt nạ dự định giấu giếm thân phận. Đỗ Hành năm ngoái tại Lạc Đô trận kia cầm thực sự quá rêu rao, bọn hắn không cảm thấy Tây Cảnh người sẽ không biết được Đỗ Hành cùng Vân Sơ Dư hai người tục danh. Vì làm việc thuận tiện, lúc này mới dự định thay cái thân phận. Chỉ có điều hai người vừa mới tiến Tây Cảnh mới mang bên trên mèo chó mặt nạ, sau đó liền quên cái này gốc dạng, cũng may Lý Đại Thẩm kiệm lời ít nói, gặp bọn họ không để cập tới, lại quần áo bí ẩn, cũng không có hỏi. Vân Sơ Dư tay nhỏ nhéo nhéo Đỗ Hành lòng bàn tay, Đỗ Hành nhìn ánh mắt của nàng liền hiểu ý. Nhà mình nương tử là không có ý định mua tên. Luôn luôn khoác lác bại hoại tàn mạn bảy nát Đỗ Hành không nghĩ tới bây giờ Vân Sơ Dư so với hắn còn ưa thích lười biếng. Bất quá tạm thời muốn cái tên chữ, thật là có chút phiền toái. Đỗ Hành nhìn xem Vân Sơ Dư, trong mắt mang cười thấp giọng nói: "Sư tỷ cái này nhỏ mèo lười, bình thường mấy bước đường cũng muốn ôm muốn quổng, làm sao rồi, hiện tại liền danh tự lười nhác suy nghĩ." Vân Sơ Dư bĩu môi, lại theo hắn, cũng theo trên mặt mình mèo này mặt mũi cố, một bộ vô lại giọng nói: "Mèo con vốn là lười, muốn danh tự loại chuyện này mệt nhất, thử. Sư đệ tới đi. Hơn nữa ngươi trước kia chẳng phải ưa thích cho ta loạn đặt tên, hầu phủ thế tử nữ hộ vệ Đỗ Linh gì gì đó không phải cũng là bút tích của ngươi?" Đỗ Hành đối với Đỗ Linh danh xưng này hoàn toàn không có gì cảm giác tội lỗi. Một lòng chỉ nghe nàng tự xưng mèo con liền nghĩ tới chính mình trước đó cùng nàng thân cận thời điểm gọi nàng dư miêu miêu rước lấy nàng thật là lớn phản ứng, mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, thậm chí càng cắn hắn đâu. Vẫn là Đỗ Hành về sau tại vợ chồng đi kia thân mật sự tình thời điểm vừa đấm vừa xoa đến mấy lần, nàng mới bất đắc dĩ nuối lòng miệng, sắc mặt ngượng ngùng bằng lòng Đỗ Hành nhường hắn tại một ít thời điểm có thể gọi nàng dư miêu miêu. Nhưng là đem đối ứng, nàng phải gọi hắn An Cẩu Cẩu. Vân Sơ Dư, Đỗ Di An, nàng đối ứng cũng muốn lấy một chữ cuối cùng gọi hắn. Đỗ Hành bị Vân Sơ Dư tự xưng mèo con xưng hô mềm nhũ tâm, vô ý thức nói: tốt ta, để ta tới muốn danh tự thôi." Hắn nghĩ mở miệng nói: "Tại Hạ A Lang, nội nhân Ngọc Diệu. Vợ chồng chúng ta hai người làm việc khiêm tốn, cho nên từ trước đến nay đều mang mặt nạ. Ngươi có thể theo ta nói tới, đem chúng ta đăng ký cho các ngươi thiết kiếm môn tân nhiệm khách hành." Sử Cận Tu bận bịu ghi lại hai cái danh tự, cung kính nói ra: "Đa tạ tiền bối chỉ điểm, sử mô minh bạch. Đến lúc đó nhất định như thế đăng ký An tiền bối cùng Ngọc phu nhân danh tự." Vân Sơ Dư nghe xong nhướng mày, không tình nguyện lườm Đỗ Hành một cái, mệt mỏi nói lẩm bẩm: "Ngọc Diệu, Dư Meo, đều lộn xộn cái gì danh tự? Sư tỷ nói không muốn danh tự liền từ ta đến, hiện tại liền không hài lòng." Đỗ Hành ôm nàng, sờ sờ nàng cái mũi nhỏ. Vân Sơ Dư bĩu môi, lẩm bẩm vài tiếng không lên tiếng. Sử Cận Tu ghi lại hai cái danh tự, cung kính cáo lui. Chờ đến hai người yên tĩnh nói chuyện phiếm thời điểm, Vân Sơ Dư lại nghĩ tới chuyện này. "A Lang, Ngọc Diệu, danh tự này cũng quá tục khí." Vân Sơ Dư bĩu môi, có chút bất mãn. Đỗ Hành cười nói tục một chút vừa vặn, "Chúng ta phải khiêm tốn làm việc, lấy chút không có gì đặc biệt danh tự, không để cho người chú ý mới là đúng lý." Nói, ngón tay của hắn theo Vân Sơ Dư mềm mại thanh thi, nhẹ nhàng vòng quanh đốt ngón tay thưởng thức. Lại nói, "Ta lấy đều là hảo thơ ý tốt. A Lang, ăn người ngọc đẹp. Ngọc Diệu, mỹ ngọc như rượu. Dùng tại nhà ta sư tỷ trên thân, phù hợp." Đỗ Hành lại có ý riêng cố ý vò bên trên Vân Sơ Dư dùng thuật pháp hóa hình ra đến, lại có chút thẹn thùng không cho hắn sờ kia đối lông xù màu trắng thai mèo. Dứt lời, ngón tay của hắn theo nàng thai mèo phần gốc nhẹ nhàng vuốt ve, gây nên nàng run rẩy một hồi. Vân Sơ Dư hôm nay hóa hình thuật pháp còn không có giải trừ, vội vàng không kịp chuẩn bị bị hắn đạt được, đỏ mặt đẩy ra tay của hắn. "Ngươi, không cho phép sờ soạng." "Tốt, không sờ soạng, không sờ soạng." Đỗ Hành cười mỉm lui ra phía sau một bước, giơ tay lên. Vân Sơ Dư hai tay ý đồ che có chút nết lên thai mèo, khó thở nói: "Ngươi chính là nói bậy, Ngọc Diệu nói đúng là ta là ngươi dư miêu miêu ý tứ, đừng cho là ta không hiểu. Chính ngươi ngược lại tốt, lấy A Lang. Lang chữ thông lang đi, vừa vặn đối ứng hai chúng ta mặt nạ không phải." Đỗ Hành cũng sẽ không thừa nhận mặt nạ của mình cùng trên đầu lỗ thai là chó mặt thai chó. "Cái gì A Lang? Rõ ràng liền hẳn là An Cẩu Cẩu." Vân Sơ Dư tiếp tục bất mãn lẩm bẩm. Đỗ Hành làm bộ mặt lộ vẻ không vui, ôm Vân Sơ Dư tại nàng nở nàng trái tim cọ sát. "Sư tỷ sao có thể nghĩ như vậy ta? Ta là toàn tâm toàn ý vì ngươi lấy tên rất hay, sớm biết ngươi không hài lòng, sư đệ cũng không nhọc đến nghĩ thầm." Vân Sơ Dư bị hắn cọ ngứa một chút, không nín được cười ra tiếng, lại đẩy hắn ra tay, làm bộ cả giận nói: "Tốt tốt, An Cẩu Cẩu, đừng có lại ba hoa." Nàng xoa lên Đỗ Hành gương mặt, xích lại gần tại hắn trên môi nhẹ nhàng hôn một cái. "Sư tỷ rộng lượng, không cùng người so đo, danh tự cứ như vậy định đi." Nàng tiêu sân, nhu đề một chút điểm tại Đỗ Hành ngực, vòng quanh vòng tròn. "Tới ban đêm a để ngươi thật tốt hầu hạ mèo con ta, đền bù một chút muốn danh tự khổ cực a." "Thế nào?" Đỗ Hành thanh âm trầm thấp ứng tiếng tốt. "Nhưng mà, ngươi cố ý ức hiếp sư tỷ, còn dạy mãi không sửa, sư tỷ quyết định, ban đêm chỉ có thể ta đối với ngươi động tay chân, không cho ngươi hoàn thủ." "Tốt." Chương 302 Trường Linh Phủ. Tây cảnh cùng Đông vực điểm khác biệt lớn nhất chỗ chính là chỗ này không có giống Đại Lạc cùng Yêu Đình như vậy quốc gia thế lực tạo thành quái vật khổng lồ. Nơi này mặc dù từng cái khu vực thành thị đều như là Đại Lạc như vậy áp dụng quận phủ, châu phủ chế độ, nhưng từng cái thành thị đều lấy tu hành thế gia môn phái làm chủ, riêng phần mình quản lý, không có hoàng quyền các loại dường như chính quyền nước thuốc. Nhưng ngược không thể nói Tây cảnh cùng Đông vực bên nào tốt hơn, bởi vì Đông vực người ở tương đối dày đặc, mà Tây cảnh ngàn vạn dặm bình nguyên, châu phủ các thành riêng phần mình cách rất xa, nếu là không có cái gì xung đột, cũng riêng phần mình bình an vô sự, tăng thêm tu hành môn phái một mực cố ý ước thúc, tự nhiên rất ít xuất hiện cái gì tranh giành thiên hạ chính quyền, mới biến thành Tây cảnh loại này tu hành thế gia cùng tu hành môn phái làm chủ chủ lưu. Trường Ninh phủ, nơi nào đó không biết tên sâu thẳm chi địa. "Chi thần em, a không, ta hiện tại phải gọi ngươi hạ đạo hữu." Một thân màu sắc áo choàng nam tử trung niên vỗ vỗ Hạ Miễn cánh tay. "Triệu Thiên Vương nói đùa." Hạ Miễn mặt không biểu tình, lông mi có mấy phần ưu sầu chi sắc. Hai vị kia yêu tộc nhìn thực lực không tầm thường, nói không chừng là yêu đỉnh còn lại yêu thánh. "So ngươi như thế nào? Tối thiểu so ta bây giờ thân thể tu vi mạnh lên không ít, nếu không phải ta sớm có phòng bị, tại Thiết Kiếm môn sợ là liền bị bọn hắn bắt sống." Hạ Miễn sắc mặt nghiêm trọng. "Hiện tại Tiên Đạo đại hội ở tức, mà Đỗ Hành không ngoài sở liệu của ta rời đi Nam Hải nên sẽ không trở về Đại Lạc, nói không chừng cũng biết đến đây Tây Cảnh." Hoa Bào nam tử nghĩ nghĩ, cười nói: "Ý của ngươi là lần này Tiên Đạo đại hội dựa theo những năm qua thu tay lại, chọn một chút tư chất tốt người kế tục dự bị đoạt xá liền có thể?" "Ân." Hoa Bào nam tử nghe đến đó mới thu liễm trêu ghẹo ý cười. "Chứ không đề cập tới ngươi gặp phải hai vị kia là ai, liền nói kia Đỗ Hành đúng như này kinh khủng. Ma giới Mặc Hàn cho dù chỉ là thần hồn tàn hồn hàng thế, lại bại bị câu đi." Hạ Miễn quay đầu đùa cợt nói: Tây cảnh cùng Đông vực lại thế nào qua lại thưa thớt, chẳng lẽ không biết người kia liên trạm yêu đình mấy vị yêu thánh sự tình? Hoa bào nam tử cũng không tức giận, lắc đầu. Hạ đạo hưu trước đây không phải cũng là đối với cái này tin tức không để trong lòng, mới dám tại Nam Hải đại động can qua sao? A suýt nước quên, chỉ thần đem dùng nguyên trạch cung quyền hành thân phận lừa gạt ma tộc quân tướng linh thay ngươi thăm dò kia đỗ hành, tại Nam Hải đại động làm một ra, nỗi lo về sau xác thực không phải chỉ thần đem nên cố kỵ. Hạ Miễn không để ý đến hắn, trầm tư chốc lát nói: ngươi nếu là khăng khăng muốn hành động, vậy hay nghe ngươi. Ma tộc bên kia còn chưa phát hiện được ta thân phận, ta sẽ nghĩ biện pháp để bọn hắn sớm động thủ, chỉ cần trước hết để cho ma tộc tìm tòi hư thực liền có thể. Về sau nếu là thời cơ còn có thể, Thiên Vương còn mời dựa theo nguyên kế hoạch làm việc. Kia Hoa Bảo Nam tử nhíu mày, nếu là Tử Ngọc quân đám kia không có mắt cũng góp tiền đến, đến lúc đó Trường Ninh phủ nhiều mặt hỗn chiến, chúng ta Thiên Hạo quân cho dù có thể thần hồn hàng thế, chẳng lẽ lại muốn làm trận cùng bọn hắn còn có ma tộc đám kia không có khai hóa trực tiếp đánh một trận? Hạ Miễn trầm mặc một lát, Trường Ninh phủ là Thiên Vương địa bàn, chẳng lẽ không có chút thủ đoạn đoạt được tiên cơ sao? Huống chi lần này đại hội, kia đỗ hành như thật tại, sợ là muốn không công mà lui. Chỉ thần đem cảm thấy ma tộc những người kia như thật đụng tới người kia, có mấy phần thắng. Nếu là tại ma giới, cố gắng có ba thành. Tại giới này đâu, không có phần thắng. Hạ Miễn lông mày một mực tại nhảy, luôn cảm thấy đỗ hành có thể sẽ chặn ngang một cước, mà lấy bọn hắn bây giờ chiến lực, chỉ sợ giữ nhiều lành ít, chớ nói chi là còn có kia đối không rõ lai lịch mèo chó vợ chồng. Hoa Bào nam tử nhếch miệng, mắt lộ bất mãn, thầm nghĩ người kia lại thế nào lợi hại cũng là giới này phàm phu tục tử, như thế nào đi nữa cũng chính là tại phàm trần nhân gian làm mưa làm gió mà thôi, cùng lắm thì liều lên cái này thân thể phân thân tàn hồn, chưa hẳn không có phần thắng. Bất quá hắn cũng chính là nói thầm trong lòng, không có cùng Hạ Miễn tranh chấp. Đỗ Hành mang theo Vân Sơ Dư bên cạnh chơi bên cạnh đi đường, một đoàn người vừa vận tại tu hành giới tiên đạo đại hội bắt đầu trước chạy tới Trường Ninh phủ. Một đoàn người tiến vào Trường Ninh phủ, dùng thiết kiếm môn danh nghĩa một đường trải qua chút điều tra, cũng coi là thông suốt. Đợi cho trong thành quảng trường vào chỗ lúc, hiện tại đã kín người hết chỗ, thậm chí bên ngoài còn có không ít ngự thú ngự kiếm bay ở không trung. Những này đại đa số là không môn không phái lại không có tu vi gì thực lực tán tu. Thiết kiếm môn tại Tây cảnh cũng chính là mặt lưu môn phái, thế là Đỗ Hành một đoàn người an vị tại tiên đạo đại hội tít ngoài rìa vị trí. Trong thành quảng trường trung tâm nhất là một cái vương mức đài cao. Kế tiếp tiên đạo đại hội sẽ tại phía trên cử hành đấu giá hội, đấu pháp luận bàn chờ thịnh cảnh. Đợi đến những sự tình này kết thúc, một chút tại tu hành giới tương đối có quyền thế môn phái liền có thể hướng phe tổ chức giao một chút linh ngọc linh khí những vật này sự tình, liền có thể lên đài tiến hành chiêu đồ, cầu lấy thiên tài địa bảo, thậm chí là đệ tử trong môn phái cầu tế chọn rể chờ công khai cử động. Đương nhiên nếu là tu hành giới đạo tông, nho môn, Phật tông cái này ba nhà tu hành giới trụ cột vững vàng ở đây, vậy thì không cần như thế lễ nghi phiền phức, Trường Ninh phủ quan phương hận không thể đem sân bãi cho bọn họ nhường lại. Đáng tiếc hôm nay tiên đạo đại hội cái này ba nhà đều không có tới cái gì nhân vật đại biểu, hiển nhiên hôm nay cũng chỉ là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Một vị hoa bảo nam tử trung niên rơi vào trên đài, hắn thân thể hơi có vẻ cổng kềnh, nhưng thần sắc trang nghiêm, thế đứng thẳng. Hắn chính là Trường Ninh phủ phủ doãn Lý Đình Tương. Chỉ thấy Lý phủ doãn háng giọng một cái, dùng âm thanh vang dội hướng quảng trường đám người tuyên cáo các vị đạo hữu, hoan nghênh đến ta Trường Ninh phủ cử hành tiên đạo đại hội. Hôm nay đại hội, bất luận người ta tu luyện pháp môn như thế nào, nhưng cầu trong lòng còn có nhân thiện, hành công tạo phúc. Hiện tại ta tuyên bố, tiên đạo đại hội chính thức bắt đầu. Lý phủ Doãn thanh âm to hữu lực, liền quảng trường tít ngoài rìa thiết kiếm môn đám người cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Tới tham gia tiên đạo đại hội tu hành giới đám người, thật là ngư long hỗn tạp, chiếm cứ lấp kín toàn bộ quảng trường. Ở giữa có chửa lấy trường bào, gánh vác trường kiếm đạo tu tử đệ, cũng có cách ăn mặc phức tạp nho sinh, cầm trong tay sách, Phật môn tăng nhân cơ hồ chiếm cả một cái khu vực, nâu đỏ sắc cả xa cùng chuỗi lùi đầu lâu dị thường đáng chú ý. Ngoài ra còn có tây cảnh bên trong không thiếu nhất không được các loại yêu tộc thế gia môn phái, nói đến Đỗ Hành cùng Vân Sơ Dư lần này ngụy trang kỳ nhân diện mạo chính là chó tộc cùng miêu tộc. Ngoài sân rộng vây thậm chí ngẫu nhiên có thể thấy được mấy cái hình thái kỳ dị dị thú, bọn chúng linh tính chưa mở, chỉ có thể ở đi theo chủ nhân tại đám người phía ngoài nhất bồi hồi. Giữa sân dưới đài cao tụ tập một đám thành bang quan viên cùng tài chủ phu ông, bọn hắn thần sắc cẩn thận trang nghiêm, toàn bộ nghi trượng, sợ quấy nhiễu tu hành giới đám người, bọn hắn đây đều là dựa vào chuẩn bị quan hệ mới miễn miễn cưỡng cưỡng đạt được vị trí. Tu hành giới tiên đạo đại hội, cho dù là phàm nhân cũng là chèn phá đầu góc một chén canh, thương nhân tự nhiên là muốn kiếm lời, càng lớn một bộ phận nguyên do tự nhiên là vì kia tu hành cơ duyên. Bọn hắn khả năng không có thích hợp thiên phú và tư chất tu thành mệnh cung bản nguyên, nhưng nếu là con cháu của bọn họ đời sau có cái này phúc phận, nói không chừng một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Mà một chút trợ búa tầng dưới tiểu môn tiểu phái, chỉ có thể tân tân khổ khổ đứng tại phía ngoài nhất, thỉnh thoảng bị chen lấn ngã trái ngã phải. Đỗ Hành cùng Vân Sơ Dư bên này lại tương đối an nhàn, thiết kiếm môn một đám gánh vác dày rộng cự kiếm, sự cận tu mấy người đứng tại Đỗ Hành hai người sau lưng, cũng là giống như là hộ vệ bảo tiêu. Bất quá an nhàn nguyên nhân không ở chỗ này, mà là bị bọn hắn vây quanh mang theo mặt nạ hai người này. Sử cận tu quét người bên cạnh một cái, tại Đỗ Hành bên cạnh quy củ thấp giọng nhắc nhở: "An tiền bối không phải muốn che giấu thân phận sao? Tốt như vậy giống có chút quá chói mắt." Chương 3033974 vạn linh ngọc. Đỗ Hành sắc mặt hòa ái nhìn bình dị gần ui, có thể quanh người hắn kèm theo một cỗ nhìn không thấy sợ không được khí kình, đừng quản ở bên cạnh môn phái đệ tử là nhiều ít cảnh giới, liền xem như bọn hắn trưởng lão, cũng chen bất quá cỗ này khí kình kết giới, cái này thiết kiếm môn cái này một mẫu ba phần đất cương quyết không ai có thể đến gần, liền ngày xưa cùng thiết kiếm môn miễn cưỡng tính giao hảo cái khác tiểu môn tiểu phái đều không có cách nào đặt chân một bước, trong lúc nhất thời coi là thiết kiếm môn là trèo lên cái gì cảnh cây cao. Mặc dù sự thật cũng quả thật là như thế. Đỗ Hành tay trái vứt khối kia màu đen linh ngọc, một cái tay khác khoát tay áo. Trước đó tung lưới tự nhiên là muốn che lấp, bây giờ lại là khác biệt. Vân Sơ Dư cùng Đỗ Hành dán tại một chỗ, bên nàng đầu mắt nhìn Đỗ Hành lòng bàn tay khối kiêm màu đen linh ngọc điểm sáng quang mang đã có chút lóa mắt, nhìn vị trí dường như cũng đã rất gần. Bất quá Đỗ Hành trước đây che lấp thân phận một nguyên nhân khác, nhưng thật ra là muốn cùng Vân Sơ Dư hảo hảo ở tại Tây Cảnh trước du ngoạn một phen, đuổi cá cũng là tình thứ yếu. Phu quân mong muốn thế nào, câu cá mắc câu rồi sao? Đỗ Hành nhìn xem trên đài bày về sau dự định bán đấu giá linh khí cùng một chút thiên tài địa bảo, quét mắt phụ cận đám người, không nhanh không chậm nói: "Nghĩ kỹ, cái này mấy con cá thật là khác biệt trước kia, đến hạ điểm mánh liệu mới được. Cá nghĩ đến đã tại phụ cận, kia xác thực nên nghĩ biện pháp ra câu, câu một chút, tốt nhất là có thể đem dưới đáy toàn bộ câu đi ra." Vân Sơ Dư hiểu ý, nhẹ gật đầu. Kia là đến rêu giao một chút. Đỗ Hành vây vây tay, ra hiệu Sử Cận Tu lại lần nữa tới. Sử Cận Tu bước nhanh đi tới. "An tiền bối có gì phân phó?" Đỗ Hành tiện tay theo không gian chữ vật xuất ra hai loại thu liễm ngày xưa sáng chói linh quang linh khí. Một cái là toàn thân tử kim tử quang trường kiếm, một cái là long văn quấn quanh huyết sắc trường thương. "Đợi chút nữa ngươi liền dẫn hai thứ này đi lên đấu giá." "Đấu giá?" Sử Cận Tu nhìn trợn mắt hốt hoồm. "Tiền bối, hai thứ này ta mặc dù nhìn không ra phẩm giai, có thể hiển nhiên cũng không phải vật phàm, tiền bối nếu là thiếu tiền tài linh ngọc có rất nhiều biện pháp." Hắn là nhìn không ra Đỗ Hành đây là ý gì, hai thứ này linh khí chỉ cần không phải mắt mù đều có thể nhìn ra được tối thiểu là thiên giai đi lên, này làm sao bỏ được lấy ra đấu giá. Hai vị này đại lao thấy thế nào đều không giống người thiếu tiền a. Đỗ Hành đưa tay ra hiệu hắn đừng thì thầm. "Nghe ta chính là tiền bối." Vân Sơ Dư ở bên cạnh nhìn toàn bộ hành trình, kéo Đỗ Hành tay hướng hắn nháy nháy mắt, thấp giọng nói: "Sư đệ cũng là bỏ được dốc hết vô liếng." Đỗ Hành trở tay cầm Vân Sơ Dư tay. Bọn hắn mong muốn đơn giản chính là những này, muốn hạ mánh liệu câu cá, hai thứ này không thể thích hợp hơn. Tiên đạo đại hội xó xỉnh bên trong, một nhóm thoạt nhìn như là bình thường phàm trần thương nhân người thấp giọng truyền âm lấy: "Có thể chuẩn bị xong." Hạ Miễn ngồi tại xa xôi bên ngoài, thoạt nhìn như là phổ thông thông tán tu, hắn cũng thấp giọng truyền âm hồi phục. Dẫn sát linh trận đã hoàn mỹ, đấu giá hội bên trên linh bảo cũng đã chuẩn bị qua, âm thầm thay đổi bố trí, hiện nay 10 phần phù hợp linh trận. Chỉ đợi linh khí lấy ra, liền có thể nhường ma giới ngàn vạn ma tộc tướng sĩ thần hồn giáng lâm giới này. Bên này đang thương lượng, hai người đã nhìn thấy trên đài chủ trì đấu giá hội nam tử kia sau lưng bày ra lấy linh khí khu vực đống nhiên nhiều hơn hai loại linh khí. Hai người đều là toàn thân run lên. Đoạn phách thương cùng tiên kinh kiếm. Tại sao lại ở chỗ này? Hai người ngồi ngay thẳng sắc mặt đều nhanh không kèm được. Ta ma giới chí bảo đoạn phách thương không phải ngàn vạn năm trước tại phàm trần giới thất lạc, còn có tiên giới thiên kinh kiếm cũng là hiếm có chí bảo. Kia thương nhân nam tử vẻ mặt vội vàng, truyền âm cho Hạ Miễn cùng bên cạnh hắn đám kia đều là thương nhân tài chủ ăn mặc người. Hạ Miễn, mau chóng khởi động dẫn sát linh trận. Tận hết sức lực, hai thứ này chí bảo cũng muốn vô xuống đến, cũng không thể bị người khác nhanh chân đến trước. Ta cái này chuẩn bị. Hạ Miễn tỉnh bơ nhẹ gật đầu. Những người còn lại cũng nhao nhao ứng thanh. Trong sân rộng đấu giá hội chính như lượn như đồ cử hành, Hạ Miễn đứng dậy biến mất thân hình không biết tung tích. Hôm nay tiên đạo đại hội giai đoạn thứ nhất đấu giá hội muốn bán đấu giá kiện thứ nhất đồ vật, chính là hai thứ này song sinh chí bảo. Thử linh kiếm, Xích Long thương. Trên đài đấu giá sư chỉ vào Đỗ Hành tiên kinh kiếm cùng đoạn phách thương nói rằng: "Hai thứ này chí bảo thật là dùng 10 phần chân quý thâm hải huyền thiết chế thành, tuy không linh quang, nhưng bằng mũi nhọn cũng là có thể đưa thân thiên giai linh khí hàng đầu. Danh tự này đương nhiên là Đỗ Hành tạm thời đổi, linh khí bên trên linh quang cũng là Đỗ Hành cố ý thu lại. Vì chính là đem biết hàng câu đi ra. Ta ra 3000 linh ngọc." "Tốt, vị đạo hữu này sảng khoái." "Ta ra 4000 linh ngọc." "Vị đạo hữu này cũng rất biết hàng." Trên đài đấu giá sư cười rạng rỡ kêu gọi. Dưới đài, Đỗ Hành cùng Vân Sơ Dư liên tiếp, Vân Sơ Dư nhéo nhéo trong tay Đỗ Hành lòng bàn tay, truyền âm nói: "Sư đệ, những người kia giống như bắt đầu có động tác, buổi đấu giá này chủ sự mới có cổ quái. Ngoại trừ ngươi tạm thời đưa lên hai loại linh khí, cái khác linh khí vị trí đều ẩn hàm đầy trời đấu số bắt quái chi vị." Đỗ Hành sờ lên cái cằm. "Linh khí nhìn đều là hàng thật, bất quá tựa như sư tỷ nói, vị trí có gì đó quái lạ. Bọn hắn muốn đợi đồ vật đều bán đấu giá ra, phát động linh khí phía trên trận pháp." "Nương tử, phu quân muốn ăn cơm bao ngôi." "Ân." Vân Sơ Dư chớp chớp ánh mắt phượng. "Ngươi là muốn theo bọn hắn cạnh tranh sao? Đại Lạc Thần Sách tướng quân quyền cao chức trọng, còn muốn cùng nhà mình nương tử ăn bám?" Vân Sơ Dư xích lại gần Đỗ Hành, môi son khẽ mở trêu ghẹo. "Ta liền thích ăn nhà ta nương tử điện hạ cơm chùa. Ta nhìn ngươi là muốn đi bại gia." Vân Sơ Dư mặt mày dịu dàng nói. Đỗ Hành hai tay nâng thân thể của nàng, tại bên thai nàng thấp giọng nói: "Không phải, nương tử cơm tương đối hương nha." "Đồ hư hỏng." Vân Sơ Dư bị khí tức của hắn trêu chọc cái cổ ngứa một chút, nàng tố thủ đẩy hắn ra. Đỗ Hành cười cười, chậm rãi giơ lên trong tay đấu giá bảng hiệu. "Chờ một chút phu quân nếu là không nộp ra tiền, nương tử cần phải cứu ta a." Vân Sơ Dư nhếch miệng, vậy mới không tin hắn đâu. "Chúng ta Đỗ đại nhân xuất thủ đồ vật, nào có chính mình thật dùng tiền mua trở về đồ vật. Người xấu này khẳng định kìm nén xấu đâu." Sau 2 canh giờ, ngàn dặm tử lan linh, 350 vạn nhất lần, 350 vạn lượng lần, 350 vạn ba lần. "Tốt, cái này ngàn dặm tử lan linh lần nữa từ Thiết Kiếm môn An đạo hữu chỗ đập đến." Đấu giá sư trung khí 10 phần lại đầu đầy mồ hôi miễn cưỡng biệt xuất nụ cười. Thuộc hạ toàn bộ trận mắt hốt mồm, tại sao lại là hắn a? Hôm nay linh khí chí bảo liền đấu giá được nơi này. Tiên đạo đại hội dưới đáy một đám người châu đầu ghé thai hùng hùng hổ hổ. "Chết, người nào a, thế nào cái gì hắn đều muốn a?" "Đúng à, mẹ nó, hắn thế nào liền nữ tử son phấn đều đập, ta còn muốn cầm lấy đi lấy đêm trăng các tiên tử niệm vui đâu." "Suối quẩy, hắn tốt nhất là có thể đem linh ngọc giao ra, không thể chờ ra cái này trưởng linh phủ, lão phu không phải đánh chết hắn không thể." "Thiết Kiếm môn đúng không, ta nhớ kỹ, tinh trùng lên não, lao nạp đợi 10 năm hắc kim bình 33." "Ai nha, đừng như vậy kích động, hắn thật muốn không giao ra được, trưởng linh phủ cử hành đại hội liền không thể buông tha hắn." Nho Thích Đạo ba nhà mặc kệ là nơi nào các môn các phái, thoạt nhìn là đều bị Đỗ Hành cho kích thích không có ngày xưa lễ tiết cùng khí khái. Đỗ Hành đúng là đem chính mình hai loại linh khí đập trở về, không chỉ như thế, hắn còn đem toàn trường tất cả linh khí đều cho chụp lại. Tiên đạo đại hội cử hành mấy ngàn năm, cũng là lần thứ nhất gặp phải người kiểu này. Thường ngày cũng không phải không có quấy rối, thật là đều sẽ ước lượng một chút chọc giận ở đây tất cả mọi người hậu quả, cái này lên chúng nộ xem như đắc tội toàn bộ tu hành giới cũng không đủ. Ách, hôm nay linh khí đều có Thiết Kiếm môn khách khanh trưởng lão An Đạo Hữu thu hồi được, tổng cộng 3974 vạn linh ngọc. Còn mời An Đạo Hữu tiến đến hậu trường giao dịch. Trên đài đấu giá sư nhìn vẻ mặt như thường, thực tế ngón tay móng tay đã bóp tiến lòng bàn tay, đây là nơi nào tới sinh mãnh nhân vật? Thiết Kiếm môn không phải Mạt Lưu tiểu môn phái sao? Nơi nào có nhiều như vậy linh ngọc cho hắn như vậy hắc hắc. Hơn nữa ta nhớ không lầm, mới đưa lên hai dạng đồ vật vẫn là bọn hắn Thiết Kiếm môn, thế nào bọn hắn Thiết Kiếm môn còn chính mình đập trở về? Đỗ Hành vẻ mặt vân đạm phong khinh lôi kéo Vân Sơ Dư đi theo đấu giá sư tiến hậu trường, đi theo phía sau sắc mặt trắng bệch lòng như cho ngụy Thiết Kiếm môn đám người. Sử Cận Tu đã muốn chết, ngài là tu vi cao thâm không sợ bọn họ, chúng ta Thiết Kiếm môn chính là không có bối cảnh không có thực lực mà lưu, ngày nào nếu như bị bọn hắn một người một ngụm nước miếng chấm nhỏ chết đuối đều không đủ a. Chương 304 người của tiên giới. Sau 3 cách giờ, Trường Ninh phủ nào đó chỗ con trà. Ngươi nói là ngươi là tiên giới chính thống Hạo Thiên thượng tôn tọa hạ thống lĩnh tử Ngọc quân tử Ngọc thần vương. Hiện tại các ngươi tiên giới Thiên Hạo quân nhiều năm lòng mang ý đồ xấu ý đồ nhúng chàm phàm trần, ma tộc cũng đúng phàm trần giới nhìn chằm chằm. Cho nên ngươi muốn ta đem kia hai loại linh khí giao cho ngươi. Đỗ Hành chậm rãi cho Vân Sơ Dư rót chén trà, chính mình cũng đổ một chén nhấp một miếng, không nhanh không chậm nói trở lên lời nói. Ngồi đối diện gương mặt thon gầy nam tử cũng không để ý chút nào có hay không chính mình trà, hòa ái cười nói, chính là như thế, ngươi gọi ta chỉ Hồng Lập liền có thể, thần vương bất quá hư danh. Dưới mắt các ngươi vợ chồng hai người tốt nhất là đem kia hai loại linh khí để cho ta chờ người của tiên giới đảm bảo, các ngươi mang theo thủ hạ mau rời khỏi Trường Ninh phủ, để tránh chọc họa sát thân. Hắn người mặc vải thô áo gai, sau lưng còn có mấy cái giống nhau ăn mặc giống như là đồng dạng nông hộ nam tử, đều đứng nghiêm. Ta biết là nói mà không có bằng chứng, dạng này, ta đem ta tùy thân linh khí Tử Ngọc gió tiêu giao cho ngươi đảm bảo, mặc dù không bằng trong tay ngươi Thiên Kinh Đoạn Phách, nhưng cũng chỉ là hơi kém mấy phần mà thôi, mặt khác ngươi có thể nhắc lại yêu cầu, ta nhất định hết sức hài lòng. Hắn nói cũng là một phen thành tâm, vừa nói vừa đem kia Tử Ngọc gió tiêu để lên bàn. Cái này linh khí tỏa ra ánh sáng lung linh, nhìn sắc thực không giống phàm vật. Vân Sơ Dư liếc thấy đạt được đây không phải giới này linh khí, nên cùng Thiên Kinh Đoạn Phách là cùng nhau bắt nguồn. Đỗ Hành thì là hơi hợt nhìn thoáng qua, lúc này mới cho kia Tử Ngọc Thần Vương Trì Hồng Lập rót một chén trà. Như thế cũng là có thể tin mấy phần. Ta tốt xấu là người của tiên giới, cũng không phải thiên khuê đám kia trái lương tâm, tất nhiên là sẽ không lừa ngươi. Đối phương coi là Đỗ Hành là nguyện ý. Nhưng sau đó Đỗ Hành liền lôi kéo Vân Sơ Dư đứng dậy, đằng sau mấy bản Thiết Kiếm môn đám người xem xét cũng gấp vội vàng cùng lên đến. Mang theo chó mèo mặt nạ tuổi trẻ nam nữ đằng sau đi theo một đám người lễ mà lễ mề, phá lệ bắt mắt. Bất quá quán trà này hiện tại chỉ có bọn hắn những người này, cũng không có người nào khác chú ý. Cái này mặc vải thô áo gai Tử Ngọc Thần Vương nhìn Đỗ Hành muốn đi, nhưng cũng không có cho mình trả lời chắc chắn, nhìn xem Đỗ Hành bóng lưng, hắn nhịn không được lên tiếng nói: "Ngươi không nguyện ý trao đổi? Phải biết bên ngoài Thiên Khuê đám người kia hóa thân Trường Ninh phủ quan binh còn tại lùng bắt các ngươi đâu. Bởi vì đối thủ một mất một còn hiện tại là quan binh, nắm giữ lấy lần này Trường Ninh phủ Tiên Đạo đại hội cử hành quyền." Cho nên Tử Ngọc quân đám người này đến Trường Ninh phủ sẽ là đóng vai đi chợ bình thường nông dân nam tử. Mà Đỗ Hành cùng Vân Sơ Dư cùng Thiết Kiếm môn bọn người bị lùng bắt quan phương danh nghĩa tự nhiên là bởi vì mấy canh giờ trước Đỗ Hành kia trải qua hành kính. Đỗ Hành nắm Vân Sơ Dư không có quay người cũng không có dừng bước, vẫn đi ra ngoài. Bọn hắn đến mới tốt, nếu là không đến mới là phiền toái. Chi Hồng Lập nghe vậy như mày, thầm nghĩ hiện tại phàm trần giới vãn bối đều là như vậy không nghe người ta nói sao? Một bên thủ hạ xích lại gần ra hiệu phải trang dùng sức mạnh, bị hắn đưa tay ngăn lại. Đỗ Hành cùng Vân Sơ Dư đã đi ra quán trà, Đỗ Hành có chút đưa tay, quán trà tứ phương bay trở về mấy đạo lưu quang, người bên ngoài nhìn kỹ mới nhìn rõ ràng là mấy khỏa quân cờ đen trắng. Đỗ Hành trận pháp vừa thu lại, ở bên ngoài bốn phía điều tra hắn trong giới tu hành người cùng Trường Ninh phủ quân coi giữ đều phát hiện hắn. Lúc này đã có trùng trùng điệp điệp biển người hoặc bay hoặc đuổi ùn ùn kéo đến. Đỗ Hành không nhanh không chậm, lại là ném ra không biết bao nhiêu khỏa quân cờ đen trắng, lung la lung lay bay về phía Trường Ninh phủ không biết nơi nào. Khoảng cách quán trà mấy con phố nào đó chỗ không trùng, một đám thân mang hoa phục thương nhân người chậm rãi rơi vào đám mây. Cầm đầu chính là tại Tiên Đạo trên đại hội phân phó khởi động dẫn sát linh trận nam tử kia. Tôn thượng, cần phải trực tiếp bắt sống tên kia. Ân, không thể kéo dài được nữa, linh trận bị tiểu tử kia quấy rối, hắn còn mang theo hai kiện chí bảo mù lắc lư, Trường Ninh phủ khẳng định có tiên giới người. Hắn nắm chặt song quyền, ánh mắt lóe lên một hồi tàn khốc. Mà lúc này Trường Ninh phủ quan nha bên trong, Lý Đình Tương ngồi sau án thư, đối trong bóng tối nhân đạo. Chi thần đem có ý tứ là, hiện tại Đại Lạc không có hai thứ này chí bảo xem như cấm chế kết giới, chúng ta đều có thể cuốn mấy vạn giảm tiến quân Đại Lạc, phóng nhan lúc trước đối tùy ý làm bậy tay cầm Thiên Kinh Đoạn Phách chí bảo vợ chồng rời đi. Hạ Miễn nhẹ gật đầu. Kia hai loại linh khí nếu thật là Thiên Kinh Đoạn Phách, như vậy hai người kia cũng không phải là cái gì Thiết Kiếm môn khách khanh, mà là Đỗ Hành cùng Vân Sơ Dư. Nếu là tại tiên giới, Thiên Vương muốn làm thế nào ta sẽ không ngang ngược can thiệp, nhưng tại giới này, tại có thể nhường thần hồn hoàn toàn hàng thế trước, vẫn là trước không nên treo chọc hắn tốt. Lý Đình Tương nheo mắt lại, ngón tay cong lên gõ bàn một cái. Đối với Hạ Miễn như thế thổi phồng Đỗ Hành, trong lòng của hắn bán tín bán nghi, thân làm trong tiên giới người, phàm trần bên trong người tựa như không có khai hóa thổ dân, tu vi cao thâm đến đâu, chẳng lẽ có thể đột phá giới này cựu trọng hạn mức cao nhất sao? Hắn rất khó cùng Hạ Miễn cảm động lây, bất quá Hạ Miễn luôn luôn cẩn thận, hắn cũng có thể lý giải. Đã như vậy, vậy thì không trêu chọc, ngược lại ma tộc đám người kia so với chúng ta gấp. Lý Đình Tương có ý tứ là nhường ma tộc đi làm đầy tớ, bọn hắn lưu lại chờ về sau xem xét tình thế. Còn có Tử Ngọc cái nhóm này xuẩn tài khẳng định cũng kìm nén không được, vậy liền để bọn hắn tranh đi thôi. Cứ như vậy Hạ Miễn cũng không thể nói gì hơn. Lý Đình Tương hướng ra ngoài đầu tiếng gọi, lại thêm phái một số nhân mã, nếu là nhìn thấy hai người kia trước không nên khinh cử vọng động. Là bên này Đỗ Hành Vân Sơ Dư hai người vừa ra quán trà liền bị tu hành giới đám người bao bọc vây quanh, hiển nhiên Đỗ Hành không điểm mấu chốt đều giá sau đó đập đi toàn trường linh khí, cuối cùng thế mà không cho Linh Ngọc phen này cách làm chọc chúng nộ. Thiết Kiếm môn, các ngươi bọn này đồ vô sỉ, còn không mau đem trên thân những cái kia linh khí giao ra. Hôm nay Tiên Đạo Đại Hội vốn là hoạt động lớn, lại các ngươi có như vậy vô lại, mang theo linh khí lẩn trốn. Đỗ Hành dưới mắt thật là không che giấu. Hắn một tay nắm Vân Sơ Dư, trong tay kia cầm toàn thân tử sắc lưu quang thiên kinh kiếm, phía sau là vòng quanh hai người không ngừng chu toàn long văn đoạn phách thương, tử quang cùng ánh sáng màu đỏ vờn quanh quanh thân, một bên là trang nghiêm chi khí, một bên là huyết tinh túc sát, lại không người dám tới gần bọn hắn quanh thân trong vòng mấy chục trượng. Đỗ Hành quay đầu nhìn về phía bọn hắn, nụ cười ấm áp, thanh sắc lạnh nhạt. Các ngươi vì ai lấy nợ? Những người này rất nhiều đều là vô cớ xuất binh, dù sao những này linh khí ngoại trừ Thiết Kiếm môn đi lên lấy lại hai kiện bên ngoài, cái khác đại đa số là trưởng đinh phủ nha là Tiên Đạo Đại Hội chuẩn bị, muốn lấy tự nhiên cũng là không tới phiên bọn hắn đến đòi. Chúng ta tự nhiên là trưởng Ninh phủ cùng Tiên Đạo Đại Hội đòi nợ, còn nữa các ngươi cưỡng ép từ đó cản trở, đập đi chúng ta mong muốn đồ vật, còn không có đưa tiền, chúng ta tự nhiên muốn đòi một lời giải thích. Đỗ Hành vẻ mặt bừng tỉnh hiểu ra. A là như thế này a. Kia chư vị lòng có không cam lòng có thể lý giải, như vậy đi, An Mỗ liền theo những này linh khí sau cùng thứ hai đếm ngược rơi đập giá thu lấy linh ngọc, đợi đến những này linh khí đều xuất thủ, ta lại đem linh ngọc trả lại cho trưởng Ninh phủ, kể từ đó cũng coi là giải quyết xong đấu giá một chuyện, không biết các vị ý như thế nào. Đám người nghe xong muốn bỏ tiền, hai mặt nhìn nhau. Ngươi cầm linh ngọc chạy làm sao bây giờ? Còn nữa, thứ hai đếm ngược rơi đập giá đều đã là bị ngươi cố tình nâng giá nhất cao như vậy, chúng ta những người này làm sao có thể lấy ra được linh ngọc? Có người cao giọng nói. Đỗ Hành cười cười, ngươi cũng biết rơi đập giá rất cao, có thể cái này không phải cũng là ở đây chư vị mang lên giá sao? Nếu là chư vị đều không nhắc, An Mỗ một người làm sao lại có như thế cao rơi đập giá? Ngươi, chương 305 nhà ta phu nhân không nghe được, ta cũng là. Ở đây những người này phần lớn là trong giới tu hành bất nhập lưu tán tu cùng môn phái, minh bày chính là thừa dịp nghĩ lung tung tại Đỗ Hành cùng trưởng Linh phủ trong tay vớt ít đồ, Đỗ Hành thuận miệng bác trở về cũng không muốn phản ứng bọn hắn. Những này linh khí Đỗ Hành xác thực không có cho linh ngọc, bất quá là cố ý không cho, không nói đến chính hắn vô liếng, liền nói nhà hắn nương tử liền không khả năng không bỏ ra nổi linh ngọc. Hắn vì cái gì đơn giản chính là đảo loạn trận này Tiên Đạo Đại Hội, thậm chí toàn bộ trưởng Linh phủ Đỗ Thành. Người này rõ ràng chơi xấu, nhiều lời vô ích, các đạo hữu, đem hắn cầm xuống, chờ trưởng Linh phủ quan nha tới cùng một chỗ xử lý. Trong đám người có người lớn tiếng nói. Đứng tại Đỗ Hành bên cạnh Vân Sơ Dư như mày, nàng không phải rất ưa thích như vậy ầm ĩ cảnh tượng. Theo có người cổ động, thật là có không sợ chết sách theo vũ khí trong tay hướng hai người bên này xông. Đỗ Hành vừa định phát tác, Vân Sơ Dư bên cạnh thân liền vẽ ra mấy đạo ngọc bạch linh kiếm, mũi kiếm mau lẹ đâm về những người kia, sau đó chỉ nghe mấy đạo tiếng kêu thảm thiết. Có Đỗ Hành ở bên người, Vân Sơ Dư kỳ thật đã rất ít trực tiếp cùng người ngoài lên xung đột, ở bên ngoài dạo chơi, cơ hồ cái gì đều nghe Đỗ Hành, ngoại trừ hai người tự mình một chút không thể nói sự tình. Vân Sơ Dư sắc mặt lạnh lẽo, trong tay ngọc ngưng kiếm khẽ động. Đỗ Hành méo méo Vân Sơ Dư tay nhỏ, bên cạnh thân đoạn phách thương bay lượn mà ra, mũi thương hướng xuống đâm đến mấy vị thân mang cẩm y thương nhân người trước người. Các hạ giấu đầu lộ đôi, không bằng đi ra nói chuyện. Thế nào còn không bằng các ngươi ma giới kia cái gì mặc hàn tới sảng khoái. Lúc này, quán trà lầu hai phía trên, vừa rồi tự xưng Tử Ngọc Thần Vương Trì Hồng lập tính cả thủ hạ đang nhìn xem Đỗ Hành mấy người. Đại nhân, cần phải ra tay giúp đỡ. Chờ một chút, trước truyền lệnh xuống đều chờ lệnh tốt, tùy thời nghe ta hiệu lệnh. Là. Trong sân, chỉ thấy bị Đỗ Hành huyết sắc đoạn phách thương chỉ vào kia thương nhân lão hán đầu tiên là sững sờ, sau đó nhe răng cười vài tiếng. Tiểu tử, đây là ngươi tự tìm. Thân hình hắn tăng vọt, đầu sinh dị sừng toàn thân đen nhánh. Nhiệm vụ của bọn hắn là đuổi tại tiên giới người phía trước đoạt lấy Đỗ Hành trong tay đoạn phách thương, vậy mà phàm trần giới người tu hành không có gì đại dụng, còn không bằng chính bọn hắn đến. Lão hán sau lưng một đám người cũng liên tiếp hiện ra thần hồn bản tướng, đều là đầu sinh dị sừng quái dị thân hình. Bọn hắn không giống như là Mạc Hàn lần kia lợi dụng đặc thù nghi thức dẫn dắt ma giới thần hồn đoạt xá, lấy trên người bọn họ thần hồn cường độ, chỉ có thể dùng thần hồn thôi hóa thân thể, diễn hóa xuất chính mình bản tướng đến, không gì hơn cái này. Lão hán này thực lực cũng là giới này tu sĩ cấp cao, ước chừng là cửu trọng sơ giai cảnh giới, chỉ là không thể so với tại ma giới. Hiện ra bản tướng hiển nhiên là có thời gian hạn chế. Lão hán thân hình càng lớn, đã có cao ba trượng, hiện ra huyết quang ánh mắt nhìn chằm chằm Đỗ Hành cùng Vân Sơ Dư, trên mặt tham lam âm hiểm. Sau lưng ma tộc nhóm cũng nhìn chằm chằm, tản mát ra tanh nóng sát khí. Mà khi lão hán cùng sau người đám người hóa thân thành ma tộc các ma một phút này, nguyên bản còn ý đồ hướng Đỗ Hành cùng Vân Sơ Dư nổi lên những người tu đạo lập tức vạn phần hoảng sợ. Ma tộc, là ma tộc a. Cứu mạng a, ma đầu đến rồi. Những người tu đạo phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, có dọa đến ngã ngồi trên mặt đất, có xoay người liền chạy. Còn có mấy cái phản ứng nhanh trực tiếp sử dụng truyền tống phù bỏ trốn mất dạng. Hiện trường lập tức hỗn loạn tương mừng, chỉ còn lại Đỗ Hành cùng Vân Sơ Dư vẫn chấn định đứng thẳng. Ha ha ha, chạy cái gì chạy, đều lưu lại cho ta. Ma đầu lao hán một tiếng nhe răng cười, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện vùng lên cự phủ hướng chạy trốn người tu đạo chém tới, mấy đạo huyết quang lập tức chém ra, đem một chút người tu đạo đánh ngã xuống đất. Lao hán trong tay cự phủ ném ra ngoài liền muốn trực tiếp đem những người kia chém đầu, đã thấy một đạo màu đỏ hồng mang hiện lên, hắn tiện tay huyễn hóa cự phủ bị đánh về phía giữa không trung. Những người tu hành kia vội vội vàng vàng lộn nhào liền muốn chạy. Mà ma tộc nhóm chú ý lực cũng bị Đỗ Hành hấp dẫn tới. Lão hán kia trở lại nhìn Đỗ Hành, sờ lên đầu giống như mới nhớ tới. Ngươi nói ngươi nhận biết Mạc Hàn?
Ân, bại tướng dưới tay.
Đỗ Hành nhẹ gật đầu, Đoạn Phách Thương chớp mắt bay trở về bên cạnh thân. Lão hán vẻ mặt cổ quái, Mạc Hàn theo lý thuyết nên đợi ở ma giới không có giống bọn hắn thần hồn hàng thế mới đúng.
Ngươi đang gạt lão phu?
Đỗ Hành không hứng thú lắm.
Muốn tin hay không?
Lão hán con mắt đỏ ngầu trừng lớn, cau mày, toàn thân tản mát ra quần quần sát khí. Trong tay hắn hàn quang chợt hiện, một thanh cán dài hắc quang lấp lóe đại phủ lại xuất hiện trong tay.
Tiểu tử, ta không biết rõ ngươi từ đâu tới Đoạn Phách, nhưng là ngươi tốt nhất đem hai thứ đồ này giao cho ta, ta giữ lại ngươi cùng ngươi bên cạnh cái này tiểu kiều nương một cái mạng.
Lão hán sau lưng ma tộc đều nhe răng cười lên, một cái người cao gầy ma tộc thanh sắc cổ quái nói:
"Đúng à, chúng ta đại nhân nói là một cái mạng, các ngươi nhìn xem ai đi chết tương đối phù hợp nha.
Ta cảm thấy vẫn là ngươi cái này mang chó mặt đi chết tương đối tốt, lưu lại mẹo mặt, hắc hắc."
Vân Sơ Dư nghe vậy nhíu lên lông mày, mắt phượng nheo lại, đầu đầy thanh ti không gió mà bay, ngọc ngưng kiếm ngọc bạch thân kiếm càng là bắn ra sáng sủa bạch quang.
Nàng vẻ mặt thanh lãnh, tràn đầy hàn ý.
Kia người cao gầy ma tộc lại bị trong tay nàng ngọc ngưng kiếm khí thế ép tới bước chân bất ổn lui lại mấy bước, nhưng vẫn là xem thường tiếp tục nói đi xuống.
"Dù sao a, bên cạnh ngươi tiểu nương tử này ra mịn thịt mềm lại."
Kia người cao gầy ma tộc lời còn chưa nói hết, lão hán cùng cái khác ma tộc cảm giác được một cô nóng hởi nhiệt huyết hắt vây tại mặt cùng trên thân, quay đầu nhìn lại.
Kia người cao gầy ma tộc bị chằng ngang, ngang cổ, toàn bộ chặt đứt, thân hình sủi lơ trực tiếp ngã xuống đất. Cho nên ngay cả thần hồn đều bị chém vỡ, liền một tơ một hào đều không có để lại.
Đỗ Hành vẫn như cũ đứng tại Vân Sơ Dư bên cạnh thân trước một bước khoảng cách, chỉ là vừa rồi đang cầm Thiên Kinh kiếm hiện tại biến thành cầm ngược, lại kia toàn thân tử sắc lưu quang trên thân kiếm hiện tại chảy xuôi máu đen. Hắn mặt không biểu tình, giống xử lý một đống bẩn thỉu rác rưởi như thế đơn giản lưu loát.
Đỗ Hành tay phải nắm chặt Vân Sơ Dư nhu đề, một tay cầm kiếm chậm rãi tiến lên, Vân Sơ Dư có chút lạc hậu hắn nửa bước khoảng cách đi theo, bên cạnh Đoạn Phách vẫn như cũ vẩn quanh quanh thân, thỉnh thoảng phát ra tựa hồ là hưng phấn rung động, tựa như là biết đợi chút nữa có thể uống máu.
Còn bên cạnh đen nghịt ma tộc cũng không khỏi tự chủ thối lui.
Cái kia tự xưng sắt thả ma tộc lao hắn vẻ mặt bối rối lên.
"Ngươi, ngươi người này, muốn làm cái gì?
Lão phu thật là sát ma quân chủ tướng sắt thả, ngươi dám can đảm mạo phạm ta, đợi ta ma giới chân thân giáng lâm."
Lời còn chưa dứt, hắn liền phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết.
Chỉ thấy Đỗ Hành trong tay Long Văn Đoạn Phách Thương chẳng biết lúc nào đã xuyên thấu cánh tay trái của hắn.
Mũi thương nhẹ nhàng chuyển động, mang ra tanh hắc huyết hoa.
Bên cạnh ma tộc nhóm tất cả đều là mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, đen nhánh sắc mặt giống như nhanh dọa trợn nhìn.
Đỗ Hành sắc mặt lạnh lùng, Long Văn Đoạn Phách Thương chẳng biết lúc nào chớp mắt xuyên thủng sát Ninh Lão Hàn cánh tay trái, lúc này đang xoay quanh tại ma tộc nhóm trên không.
"Nhà ta phu nhân nhất không nghe được người bên ngoài bất kính chi ngôn, ta cũng là,
cho dù các ngươi không phải người."
Sát Ninh Lão Hàn nhìn xem trước mặt rõ ràng so với hắn thấp bé rất nhiều phàm nhân, cho dù ở chỗ này chỉ là hắn thần hồn tàn hồn, có thể hắn vẫn là đánh trong đầu sinh ra mấy trăm năm chưa từng có sợ hãi.
"Ngươi, ngươi quả nhiên không phải cái gì thiết kiếm môn khách khanh, ngươi đến cùng là ai?"
Đỗ Hành không có trả lời, chỉ là lạnh lùng rút ra mũi thương, nhường càng nhiều máu đen theo ma tộc trên thân tràn ra.
Đoạn Phách Thương nhọn ở giữa không trung chuyển một cái xinh đẹp đường cong, trực chỉ hướng Sát Ninh Lão Hán đầu lâu.
Chương 306 sư tỷ đồ vật, ngươi cần phải tiếp hảo.
"Ta là ai?
Thiên Kinh Đoạn Phách đều tại tay, ngươi nói ta là ai?"
Đỗ Hành có chút đưa tay lại đè xuống, xoay quanh giữa không trung Đoạn Phách hóa thành một đạo màu đỏ quang mang cấp tốc lướt xuống.
Sát Thà hoàn toàn không nghe lọt tai, cũng không dám lãnh đạo, thôi động ma khí, thật vất vả thân hình khó khăn lắm tránh thoát.
Một chén trà sau,
quán trà dưới lầu chỉ còn lại Đỗ Hành cùng Vân Sơ Dư hai người, trên mặt đất thất linh bát lạc siêu siêu vẹo vẹo nằm một chút khó coi thi thể. Có trong hỗn loạn bị ma tộc chém giết người tu hành, càng nhiều là bị Đỗ Hành Đoạn Phách Thương mặc vào thân thể cùng thần hồn ma tộc. Mà trước đây chuyện đã xảy ra cùng về sau trong vòng một canh giờ chuyện phát sinh, nhường quán trà trên lầu tự xưng là tiên giới Tử Ngọc Thần Vương Trì Hồng Lập cùng thủ hạ của hắn thấy choáng mắt.
"Đại nhân,
làm sao bây giờ?"
Một bên thủ hạ một mực duy trì rút kiếm tư thế, vốn là muốn đi giúp Đỗ Hành trợ trận soát hảo cảm, thật không nghĩ đến Đỗ Hành chính mình đơn soát kết thúc.
Từ lúc đi đến giới này, Trì Hồng Lập bọn người ở tại Tây Cảnh không ít cùng ma tộc cùng chính mình trên danh nghĩa đồng liêu thiên hạ quân quần nhỏ qua. Cho dù chỉ là một sợi không trọn vẹn thần hồn hàng thế, nhưng ở giới này đã là cựu trọng tả hữu cảnh giới tu vi, có thể nói là đi ngang, cũng chính là gặp địa đầu xa hoặc là đồng dạng là thần hồn hàng thế mới có hơi phí sức. Đại gia đánh về đánh, đều là không làm gì được đối phương. Có thể hôm nay, kia ma giới Sát Linh lão tặc đầu tiên là bị bức phải gãy tay gãy chân, tại rốt cục muốn bị đánh thần hình câu diệt thời điểm, rốt cục bị bức phải hiện ra bản tướng, nhưng vẫn là không làm nên chuyện gì. Tại vài chén trà công phu trước, hắn còn tại cùng quán trà dưới lầu người trẻ tuổi kia đòi hỏi Thiên Kinh Đoạn Phách, vài chén trà sau, người trẻ tuổi kia liền dùng Thiên Kinh Đoạn Phách đem chính mình một mực điều tra ma tộc làm thịt rồi. Vận dụng tự nhiên như thế, lô hỏa thuần thanh, làm cho người xấu hổ. Trễ Hồng Lý cau mày, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa không biết nơi nào, lẩm bẩm nói: "Linh kỳ tiên pháp."
Hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng đám người: "Tạm thời đừng hành động thiếu suy nghĩ, coi chừng tốt thành nội vô tội phạm nhân cùng người tu hành, khi tất yếu gấp rút tiếp viện hai người kia. Nếu là ta không có đoán sai, kế tiếp còn có trò hay nhìn."
"Đại nhân, Chỉ thần đem phản bội chạy trốn đến tận đây, chúng ta không bằng đi trước bắt hắn trở về."
Chỉ Hồng Lập khoát tay áo:
"Bất quá là ba họ gia nô mà thôi, một ném ma tộc, hai ném thiên hạo quân cỏ mọc đầu tường, không cần dùng để ý như vậy, còn nữa nói, bọn hắn hiện tại sợ là cũng đi không được."
"Kia,
đại nhân, kia hai thanh thần khí chúng ta thật không cầm về sao?
Tại giới này quần nhau lâu như vậy, thật vất vả có cái có thể trở về giao nộp đồ vật."
Chỉ Hồng Lập ngược lại cười cười:
"Người ta coi như chưa thấy qua kia hai kiện thần khí chính là
Trường Ninh phủ đô thành cửa năm chỗ."
Hạ Miễn mang theo Trường Ninh phủ Doãn Lý Đình Tương cùng cả đám người đang muốn bay ra nơi đây, lại bị một đạo sóng gợn vô hình cản lại.
Hạ Miễn Lý Đình Tương bọn người rơi vào dưới cửa thành.
Lý Đình Tương tiến lên sờ lên kia tựa như không có thực chất gợn sóng, sững sờ. Linh kỳ tiên pháp. Hạ Miễn cũng không thể tin nhìn về phía đối phương. Lạng Kha tiên tôn tiên pháp, làm sao lại xuất hiện ở đây? Vẫn là ngăn cản đường đi của chúng ta. Lúc này không ngừng có thủ hạ đến báo. Đại nhân, Đông môn cũng ra không được. Đại nhân, Bắc môn cũng có gì đó quái lạ trận pháp. Bẩm đại nhân, Tây môn cũng ra không được. Hắn cau mày lên. Sợ là Đỗ Hành tiểu tử kia nhìn ra người ta thân phận, sớm vải xuống cấm chế. Lý Đình Tương cũng trợn tròn mắt. Nhìn ra người ta thân phận. Thế gian chỉ có phàm nhân kiêng kỵ tiên nhân, nào có phàm nhân đối tiên nhân như vậy đi đại bất kính. Cho dù bọn hắn chỉ là một sợi tàn hồn hàng thế, đều không phải là đoạt xá giá lâm giới này, có thể Lý Đình Tương nghĩ mãi mà không rõ thế nào có người dám cuồng vọng như vậy. Giới này tu vi cao nhất bất quá chín cảnh, bọn hắn tiên nhân tàn hồn hàng thế tu vi cũng liền tại đường dây này bên trên, trên tay hắn còn có một chi tiên giới thiên hạ quân. Kia Đỗ Hành không khỏi cũng quá cuồng vọng, lại dám cản bọn hắn. Hạ Miễn lại cho hắn dội cho nước lạnh, không cam lòng nói: "Trước kia ta liền để Thiên Vương theo ta cùng rời đi, Thiên Vương không chịu, khi nhìn đến ma tộc dễ như trở bàn tay bị chém giết sau mới nguyện theo ta rời đi. Dưới mắt thế nào còn không rõ ràng lắm, tiểu tử kia nào có cái gì không dám, ta lợi dụng Nam Hải Định Hải thú nghi thức nhường Mạc Hàn đoạt xá hàng thế, hắn ngay lúc đó tu vi so với chúng ta hiện tại còn cao, còn không phải bị mấy chiêu đánh tan." Hắn nhếch miệng, thở dài, nếu không phải mình bị người trước mắt này méo một cái chuôi, đã sớm nên chạy trốn. Tàn hồn ở chỗ này chết, bản thể cũng là có tốt, chính là hắn cùng Lý Đình Tương tại giới này việc đã làm là bị phát hiện, cũng chính là thành phản bội chạy trốn tiên giới, lúc này mới đưa tới tiên giới vị kia Thiên Đế Tôn thượng tọa hạ tử Ngọc Quân ngoại sáng trong tối điều tra đối nghịch. Nếu như tại giới này làm không được chân chính dẫn hoàn toàn thể thần hồn hàng thế, vậy bọn hắn tại tiên giới sớm muộn sẽ bị đuổi bắt tới. Hai người đang nói, đã nhìn thấy chân trời một vệt chói mắt tử bạch song sắc, loáng thoáng có thể thấy là một nam một nữ. Lý Đình Tương cắn răng, thực sự không được, người ta thiêu đốt thần hồn, dẫn xuất tiên cách bản tôn, cho dù tại giới này nhận bài xích chỉ có thể duy trì thời gian đốt một nén hương. Đối phó giới này phàm nhân, tóm lại đủ chứ? Hạ Miễn nghe được hoảng hốt, bọn hắn nhóm người này có thể vụng trộm giáng lâm giới này dựa vào là chính là dùng một sợi không trọn vẹn thần hồn lén lút lẹn qua lượng giới tiên môn. Hiện tại thiêu đốt cái này sợi thần hồn, tiên giới lượng giới tiên môn tất nhiên là sớm đã có đề phòng, lại nghĩ giáng lâm giới này liền khó khăn. Lý Đình Tương tiếp tục nói, chỉ cần chiếm kia hai kiện thần khí, chúng ta liền còn có cơ hội. Hơn nữa chỉ thần đem chẳng lẽ nhìn không ra sao? Nữ tử kia trên người có hạ tiên tử huyết mạch, mặc dù hơn 10 năm trước hạ tiên tử phút cuối cùng phạm trần liền phản bội chúng ta, có thể nàng ngưng tiên tuyệt thật là vượt qua lượng giới không thể tốt hơn môi giới. Hai người đang nói, kia tử bạch song sắc quang mang đã rơi xuống. Đỗ Hành nắm Vân Sơ Dư chậm rãi đi tới, hắn cười nói, mấy vị muốn đi đâu a? Phủ Doãn đại nhân thế nào còn vứt bỏ con dân của mình không để ý? Không phải là tu hú chiếm tổ chim khách như thế sinh lòng ngày nấy? Còn có Hạ Miễn đạo hữu thật sự là hồi lâu không thấy, ngày đó Nam Hải một mặt, chưa từng nghĩ Hạ đạo hữu hôm nay chạy trốn đến tận đây. Lý Đình Tương cùng Hạ Miễn liếc nhau, biết dưới mắt là thật cùng đường mặt lộ. Đỗ Hành linh kỳ trận nắm trong tay toàn thành, bây giờ chỉ có thể thiêu đốt thần hồn, dẫn xuất tiên cách bản tôn, đoạt lấy ngưng tiên tuyệt huyết mạch. Kế tiếp chỉ thấy hai người đồng thời cắn nát ngón tay, huy sái ra từng đạo huyết vụ. Chỉ nghe hai tiếng long ngâm, trong huyết vụ xuất hiện hai đầu to lớn hư ảnh, trực trùng vân tiêu. Sau một khắc, hai đạo nhân ảnh theo kia trong huyết vụ hiện thân, chính là Lý Đình Tương cùng Hạ Miễn bản tôn. Hai người lúc này thân hình tăng vọt, quanh thân liệt diễm tiêu đốt, nguyên bản hình người đốt thành tro bụi. Thay vào đó là hai cái cao 3 mét, toàn thân phiếm tử cự nhân, hai mắt bắn ra kim quang, quanh thân đầy trời thuần kim sắc linh lực khuấy động. Phàm nhân, đi chết đi. Hai đạo cường đại thần lực từ trên trời giáng xuống, bắn ra mà ra, quét sạch hướng Đỗ Hành cùng Vân Sơ Dư. Đỗ Hành trong mắt hàn quang nổ bắn ra, một tay cầm kiếm, một cái tay khác đem Vân Sơ Dư bảo hộ ở sau lưng. "Tiểu tử, các ngươi cố gắng chờ tại Đại Lạc không tốt sao? Các ngươi có kia đổ bỏ Tiên Vương cùng Hạ Tiên Tử làm cấm chế, chúng ta vốn đang sầu vào không được Đại Lạc, các ngươi cũng là tự chui đầu vào lưới đem hai đạo thần khí đưa đến trước mặt chúng ta." Lý Đình Tương cười ha hả. "Hiện tại, ngươi chỉ cần thần phục ta, để cho ta ở trên thân thể ngươi rơi tiên ấn, đem ngươi Thiên Kinh kiếm cùng đoạn phách thương cho ta. Sau đó đem ngươi kia nũng nịu nương tử đưa đến trước mặt ta." Lý Đình Tương nói liên miên lại nhải nói một đoạn lớn, hiện ra tiên cách bản tôn bọn hắn thật là đã có lực lượng, dù sao bọn hắn tự nhận là hiện tại đã là vượt ra khỏi giới này cựu trọng cảnh giới. Chẳng lẽ bọn hắn tiên nhân còn không đánh lại phàm nhân Đỗ Hành sao? Huống chi Đỗ Hành bên cạnh còn mang theo bất quá mới bắt trọng cảnh giới Vân Sơ Dư, không giúp đỡ được cái gì. Lý Đình Tương còn tại nói, yên tâm, ta chỉ cần trên người nàng ngưng. Lời còn chưa dứt, một tiếng kiếm minh đột khởi, trước mắt lại gặp một đạo chói mắt tử sắc nhanh chóng quang cực nhanh mà đến, tâm hắn kinh hãi vội vàng xoay người nghiêng đầu. Trên tay thôi động linh lực muốn trái lại khống chế kia tử sắc nhanh chóng quang, lại bị sắc bén kia vô cùng lại dẫn khí tức tử vong mũi kiếm kiếm khí đảo qua cổ của hắn, lưu lại một đạo không biết bao sâu lỗ hổng, đã tại chạy xuống chất lỏng màu vàng. Lý Đình Tương nghẹn họng nhìn chân chối, nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, vừa rồi đầu liền phải dọn nhà. Hắn đại thủ bôi cổ đem vết thương chữa khỏi, lại nhìn Đỗ Hành đấy lòng khó tránh khỏi phát lên sợ hãi một hồi. Tiểu tử này vẫn là tổn thương được hắn. Hắn lại không biện pháp trái lại dùng khống chế linh lực thiên kinh kiếm, chẳng phải là nói linh lực của hắn tu vi vẫn không có vượt qua Đỗ Hành sao? Đỗ Hành mặt mũi tràn đầy sương lạnh, chẳng biết lúc nào Thiên Kinh kiếm đã bay trở về trong tay của hắn. Hắn chậm rãi mở miệng, trong giọng nói tràn đầy khinh miệt. "Ta nói, cái gì đồ bỏ tiên nhân?" Lý Đình Tương Hạ Miễn đờ đẫn nhìn hắn, liền nghe tới Đỗ Hành mắng. "Ngươi, muốn, ngươi, ngựa." Đây là Vân Sơ Dư lần thứ nhất thấy Đỗ Hành dạng này mắng chửi người, có thể là trước đó ma tộc đem hắn làm cho tức giận. Như thế hành vi uổng sống ở thế, nghĩ đến là tự nhỏ thiếu đi giáo dưỡng, tại hạ duy nhất có thể làm chính là đưa các ngươi xuống dưới thấy các ngươi phụ mẫu, thật tốt học. Vân Sơ Dư nghe được không khỏi nắm chặt trong tay Đỗ Hành tay, phốc phốc cười một tiếng. Nàng nhìn về phía hai người kia, lạnh giọng chào phúng. Nhà ta phu quân trên thân chỉ có thể ta đến đóng ấn tử, các ngươi là cái gì đồ vô sỉ, thật sự là không cần mặt mũi. Đỗ Hành nghe được cũng sững sờ. Chỉ có thể nàng đến đóng ấn tử, ngược lại thật sự là nhà hắn nương tử mới có thể nói đi ra lời nói. Vân Sơ Dư ngoài miệng mắng lấy người, quanh thân bắt đầu tràn ra huyền chuyển bạch quang, nàng quay người nhìn về phía Đỗ Hành, môi son khẽ mở ghé vào bên tai của hắn. "Sư đệ, sư tỷ đồ vật, ngươi cần phải tiếp hảo." Đỗ Hành tiếp được nàng tiểu nhuyễn thân thể, phát giác Vân Sơ Dư trên người bạch quang mượn từ hai người nắm chặt hai tay cùng thân thể nương tựa bộ vị, hóa thành dòng nước ấm lưu chuyển tới. Đỗ Hành lập tức hiểu được, Vân Sơ Dư là muốn hai người cộng đồng vận chuyển linh lực, tâm ý tương thông ở giữa đem ngưng tiên tuyệt hóa thành hai người tổng cộng có tiên pháp. Hai người kia mặc dù thực lực tu vi vẫn như cũ không bằng Đỗ Hành, nhưng vẫn là tiên cách bản tôn, không thiếu được chiến đấu một phen thời gian khả năng cầm xuống. Vân Sơ Dư chính là nhìn ra điểm này, mới muốn làm như vậy. Ngưng tiên tuyệt sở dĩ lợi hại, chính là ngưng tiên hai chữ. Nó có thể giao phó Đỗ Hành tiên cách, kể từ đó, Đỗ Hành tiếp theo kiếm, đối phương sợ là tránh không khỏi. Mà đổi thành một bên Lý Đình Tương đã bắt đầu hoài nghi đời người, hạ miễn xem hết vừa rồi Đỗ Hành một kiếm kia cũng là tâm lạnh một nửa. Hai tôn tiên cách cự nhân nhìn ra Vân Sơ Dư dụng ý, lách mình liền muốn ngăn cản, không nghĩ tới Đỗ Hành đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, mấy quả quân cờ tản mát tại phía trước hóa thành linh trận, khóa lại lai lịch của bọn họ chỗ. Chương 307 sinh tử khế rộng, đợi cho tóc mai nhiễm sương tuyết. Đỗ Hành nhắm mắt tính toán một lát, chỉ cảm thấy trên người dòng nước ấm theo Vân Sơ Dư trong lòng bàn tay liên tục không ngừng chuyển tiến trong cơ thể hắn, rất nhanh khuyết tán tới toàn thân hắn mỗi một cái nơi hẻo lánh, thậm chí liền mi tâm linh lực bản nguyên đều bị cái này tiên gia bí pháp chỗ tới nhuận. Khi hắn lần nữa mở hai mắt ra lúc, tầm mắt bên trong mọi thứ đều biến vô cùng rõ ràng thông thấu, dường như pháp tắc trong thiên địa đều tại hắn cảm giác bên trong bị vô hạn mở rộng ra. Đây chính là tiên gia tiên pháp mang tới siêu phàm lĩnh ngộ a. Lang lãng thanh phong mà qua, Đỗ Hành cùng Vân Sơ Dư hai tay cùng nhau chấp, thiên kinh kiếm cùng đoạn phách thương chậm rãi quấn chuyển cho hắn nhóm bên cạnh thân. Bọn hắn liếc nhau, quay đầu nhìn về phía Lý Đình Tương cùng Hà Miễn, một tử đỏ lên, mũi kiếm cùng mũi thương cùng nhau chỉ hướng hai người kia. Hai thanh linh khí bên trên linh quang càng thêm tràn đầy, rất có một kích tức mặc hại nhiên tình thế. Lý Đình Tương cùng Hà Miễn hai người cảm giác được Đỗ Hành trên thân so trước đó càng lớn kinh khủng khí thế, không khỏi biến sắc cùng nhau lui lại mấy bước, mặt đất bởi vì hai người cự nhân thân thể rung động mấy lần. Hà Miễn cắn răng trợn mắt nhìn nói: "Tiểu tử, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, chúng ta cũng chưa từng thật làm hại các ngươi. Làm gì đuổi tận giết tuyệt?" Đỗ Hành sắc mặt đùa cợt: "Chưa từng làm hại, ta nhìn chỉ là thực lực không đủ a." Hạ Miễn vừa oán hận nói: "Các ngươi hôm nay đánh chết chúng ta cũng bất quá là đánh chết chúng ta không chọn vẹn thần hồn, không thiếu được sẽ còn kinh động tiên giới, còn nữa, hai người chúng ta nếu là liều tính mạng, các ngươi cũng không chiếm được tốt." Ánh mắt của hắn liếc về phía Vân Sơ Dư, thâm trầm nói: "Ít ra bên cạnh ngươi vị công chúa điện hạ này, ta nhưng phải nghĩ biện pháp kéo đệm lưng a." Nói xong hướng Lý Đình Tương đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đỗ Hành cùng Vân Sơ Dư nghe xong hai người lông mày đều nhíu lại. Sắp chết đến nơi người còn tại mạnh miệng, hai người đều không muốn lại cùng bọn hắn nhiều lời. Hai người mười ngón dao ác cùng nhau giơ lên, từ trên người bọn họ một tử tái đi linh lực hào quang ngút trời mà lên. Sau đó chỉ thấy thiên kinh kiếm cùng đoạn phách thương ngang nhiên bay ra, thẳng đến hai người tính mệnh. Thiên kinh kiếm cùng đoạn phách thương không ngừng phát ra chợt nhẹ nhất trọng tiếng rên, đỏ tía linh quang xen lẫn, giống như hai thất nhanh chóng quang mũi tên nhọn thẳng đến Lý Đình Tương cùng Hạ Miễn mệnh môn. Hai người sắc mặt đột biến, mắt thấy hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại tấc lưỡi đao trước đó, hai người minh bạch này cục năng giải, Lý Đình Tương cắn răng hét lớn một tiếng: "Chỉ thân em, liền theo ngươi nói xử lý." Ngay sau đó chỉ thấy Hạ Miễn hai tay đặt tại Lý Đình Tương đầu vai, đột nhiên hướng Vân Sơ Dư trên thân bắn ra một đạo kim sắc linh quang. Kia linh quang cực nhanh, Vân Sơ Dư còn đến không kịp phản ứng, Đỗ Hành lanh tay lẹ mắt tại trước người nàng vung ra một quả bạch kỳ, kia bạch kỳ gặp gió hóa thành một đạo ngân bạch linh trận. Kim quang đụng vào kia linh trận, phịch một tiếng hóa thành mảnh vụn. Đỗ Hành vừa buông lỏng một hơi, đã thấy Lý Đình Tương cùng Hạ Miễn thân ảnh đã biến mất, chỉ còn hai cô khô cạn thể xác cầm vang ngã xuống đất. Thì ra một kích này chính là liều mạng của bọn họ đánh cược một lần. Đỗ Hành trên người ngưng tiên tuyệt cũng theo cuối cùng thiên kinh kiếm cùng đoạn phách thương hấp thu tiêu tán. Sau đó dị biến đồ sinh. Cẩn thận. Vân Sơ Dư ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy kia tản mát kim mảnh bỗng nhiên phun trào lên, càng tụ càng nhiều, rất nhanh ngưng kết thành một cái to lớn kim sắc linh trận, đem Đỗ Hành cùng Vân Sơ Dư bao phủ trong đó. Đỗ Hành đem Vân Sơ Dư một mực bảo hộ ở sau lưng, hai thanh linh khí lúc này đã bị Đỗ Hành dẫn dắt bay trở về, tại bọn hắn bên cạnh thân xoay tròn bay múa, là hai người ngăn cản lên xuống dưới kim quang lưới đao. Vân Sơ Dư nhìn cái kia kim sắc linh trận một hồi, không khỏi nhẹ vỗ trán đầu cảm giác có chút đầu váng mắt hoa, rất nhanh liền nhắm mắt lại ý thức cú ám. Sư đệ, kia linh trận không thích hợp. Sau đó chỉ thấy nàng quanh thân bắt đầu tản mát ra chói mắt kim quang, cả người như là mất đi trọng lực đồng dạng chậm rãi hướng lên bồng bềnh. Lúc này trên bầu trời bỗng nhiên mở ra một đạo to lớn vân khuyết chi môn, mơ hồ liên tiếp đến một cái thấy không rõ không gian. Một đạo dẫn dắt lực lượng một mực khóa lại Vân Sơ Dư, không ngừng đem nàng hướng kia vân môn kéo đi. Đỗ Hành chăm chú nắm chặt Vân Sơ Dư tay, nàng mới không có bị lập tức kéo lên đi. Vân Sơ Dư mê man ý thức thanh tỉnh một chút. Sư đệ, ta tại, không có chuyện gì. Đỗ Hành chăm chú ôm lấy Vân Sơ Dư thân thể mềm mại, lặng lẽ nhìn về phía kia vân khuyết chi môn. Nếu như mình không có cảm giác sai, cái kia chính là tiến về tiên giới thông lộ chi môn, bởi vì hai người kia trước khi chết cố ý phát ra linh trận nhiễu loạn tiên giới, hiện tại cái này vân môn muốn dẫn dắt trên người có ngưng tiên tuyệt tiên nhân huyết mạch Vân Sơ Dư thượng tiên giới. Hai người kia ngay từ đầu biết đánh không lại Đỗ Hành thời điểm khẳng định nghĩ đến thế nào tại thần hồn tiêu tán trước trả thù bọn hắn, đem suy nghĩ đánh tới Vân Sơ Dư trên người tiên nhân huyết mạch. Chỉ cần Vân Sơ Dư một mình bị kéo lên tiên giới, bọn hắn kéo đệm lưng trả thù Đỗ Hành hai người kế hoạch liền thành công. Phàm chân giới đánh không lại ngươi Đỗ Hành, ngươi nương tử tới tiên giới, vậy coi như không giống như vậy. Đỗ Hành một mực tại đem linh lực chuyển vận tới Vân Sơ Dư quanh thân linh mạch, quét sạch trên người nàng bị dẫn dắt ngoại lai chi lực, Vân Sơ Dư bị vừa rồi linh trận nhiễu loạn ý thức dần dần thanh minh một chút. Nàng cũng kịp phản ứng phát sinh trước mắt cái gì. Vân Sơ Dư cái cằm dựa Đỗ Hành đầu vai, nhẹ giọng mở miệng. "Sư đệ, không bằng..." Đỗ Hành lại cắt ngang nàng. "Không bằng ta bồi sư tỷ đi thôi. Bọn hắn thịnh tình mời, chúng ta tổng không tốt từ chối." Tiên giới Vân Khuyết cửa đã xuất hiện, Đỗ Hành tại phàm trần giới trung quy là không có cách nào làm được quét dọn hậu hoạn chi lo, vậy không bằng dứt khoát đi lên xem một chút. Vân Sơ Dư chớp chớp mắt to, miệng nhỏ hơi há ra muốn nói lại không nói ra cái gì đến. Đỗ Hành lại ôm chặt nàng mấy phần, cường độ lớn nàng cảm thấy có chút ngạt thở, hắn nhẹ giọng tại nàng bên tai nói rằng: "Sư tỷ chẳng lẽ muốn bỏ xuống sư đệ một người?" Sư tỷ trước kia nói: "Ta vì ngươi đời đời kiếp kiếp quán phát vẽ lông mày ước định, ngươi cũng nhớ kỹ, sao có thể bội ước?" Vân Sơ Dư mấp máy môi, hai cái tay nhỏ không tự chủ được ôm chặt Đỗ Hành bên eo. "Mới sẽ không đâu. Ngươi như thế đáng ghét lại dính người, nếu là không có sư tỷ, những người khác khẳng định chịu không được sư đệ." Vân Sơ Dư vừa rồi chưa nói xong lời nói đúng là muốn cho Đỗ Hành buông tay nặng ra, dù sao kia là tiền giới, Đỗ Hành lại thế nào tu vi cao cường, nàng cũng không nắm chắc, không muốn để cho hắn mạo hiểm. Nhất thời nóng đội, nàng phản ứng đầu tiên tự nhiên là bảo toàn người trong lòng của mình. Có thể bị Đỗ Hành ôm chặt thời điểm, Vân Sơ Dư tham luyến lên cái này ấm áp, cũng nhớ lại hai người bọn họ ước định. Nàng trước kia nói qua, nếu là nàng thật được cái gì bệnh bất trị, nàng tuyệt đối sẽ không làm loại kia giấu giếm Đỗ Hành chính mình yên lặng một người rời đi chuyện. Đã là người yêu, cho dù lẫn nhau lại thống khổ, vậy cũng muốn cùng nhau đối mặt. Cô độc một người đến, tại người trọng yếu nhìn không thấy địa phương đi, nàng mới không cần. Hơn nữa, hai người là đã hẹn đời đời kiếp kiếp. Nói xong muốn sinh tử khế rộng, đợi cho tóc mai nhiễm sương tuyết. Đỗ Hành cọ sát Vân Sơ Dư cần cổ. Đáng tiếc chúng ta Tây Cảnh còn không có chơi chán, cái này muốn chuyển địa phương. Vân Sơ Dư lúc này quanh thân còn tại tản ra tiên nhân kim quang, có thể trắng non cái cổ cùng cái má lại bị Đỗ Hành cọ một mảnh phấn nhị. Vậy thì, chờ về tới thời điểm lại nói tiếp chơi. Chương 308 Kinh Vân, Đỗ Khuyết, nghe tâm nộ. Vân Sơ Dư thu hồi khoác lên Đỗ Hành trên cổ tay, che đậy xuống màu trắng linh quang, nhíu mày. "Sư đệ, ngưng tiên tuyệt giống như vô dụng." Đỗ Hành lắc đầu. "Không ngại sự tình, ta còn có tương đối truyền thống biện pháp." "Ân." Hắn ấm áp cười một tiếng. "Sư tỷ sợ xét đánh sao?" Vân Sơ Dư sửng sốt một chút, rất nhanh hiểu được hắn ý tứ. "Không sợ. Vậy cũng muốn ôm chặt ta." "Tốt." Ngay sau đó liền nghe Vân Sơ Dư duyên dáng gọi to một tiếng, bởi vì Đỗ Hành bỗng nhiên đem nàng ôm công chúa tại trong ngực. Sau đó chỉ thấy Đỗ Hành một bước lại một bước, chậm rãi hướng kia Vân Khuyết cửa đi đến, như là bên trên nhất giai lại nhất giai bình thường thang lầu đồng dạng đi lại bình ổn. Có thể trên người hắn khí tức lại bắt đầu thay đổi, từng đạo tử sắc linh khí từ trên người hắn tỏa ra đến, tràn ngập toàn bộ trường linh phủ bầu trời. Ánh mắt chỗ đến đều là chói mắt tử sắc linh mang. Hắn còn tại đi lên lấy. Đồng thời chân trời cũng bắt đầu tụ lại đen nhánh như mực mây đen, sấm sét vang dội, thỉnh thoảng có tráng kiện lôi trụ xuyên thẳng qua tại tầng mây bên trong. Đỗ Hành đi lên mỗi một bước, chính là một tiểu cảnh giới biến hóa. Cửu trọng vô cự sơ giai, cửu trọng vô cự trung giai, cửu trọng vô cự viên mãn, cửu trọng vô cự đại viên mãn. Mà tầng mây bên trong tráng kiện lôi điện ngang nhiên đánh xuống, lại đối với hắn không có chút nào sinh ra ảnh hưởng gì, chỉ là hơi hợt trong không khí tóe lên một đạo gợn sóng. Ngay tại Đỗ Hành ôm Vân Sơ Dư hướng Vân Khuyết Chi Môn mà đi thời điểm, giờ phút này, Trường Linh phủ bên trong, Chi Hồng Lập mang theo thủ hạ Tử Ngọc Quân khoan thai tới chậm, ngẩng đầu nhìn đến đây phiên tình cảnh, kinh ngạc đến miệng đều không khép được. Thủ hạ có người thấp giọng kinh hô: "Đại nhân, bất quá là cửu trọng tiểu cảnh giới đột phá, tối đa cũng chính là cửu trọng đại viên mãn hạn mức cao nhất, cũng không có đột phá giới này bị Hạo Thiên Tôn thượng giới hạn chế, thế nào như vậy chiến trận?" Chi Hồng Lập lẩm bẩm: "33 trọng thiên lôi kiếp." "Không đúng, không đúng, hắn không đơn thuần là cựu trọng vô cự." Chi Hồng Lập ánh mắt trừng lớn nhìn xem cái kia đạo Vân Khuyết cửa cùng phía dưới cái kia đạo hư vô mở mịt dường như không tồn tại, nhưng lại bị Đỗ Hành thiết thiết thực thực đạp ở dưới chân thang mây. Hắn là muốn thành tiên a? Vân Thiên Dịch cùng Diệp Minh Sơn đứng tại Nhược Tiên Các Lạn Kha Sơn đỉnh cao nhất. Vân Thiên Dịch thở dài: "Tiểu tử kia rốt cục bước ra bước này." Diệp Minh Sơn cười cười, cũng có chút trăm mối cảm xúc ngổn ngang: "Ta cho là hắn mãi mãi cũng sẽ không bước ra một bước này, dù sao tên kia như vậy ưa thích bày nát, vì trưởng công chúa có thể ra nhiều như vậy danh tiếng đã là đáng quý." Vân Thiên Dịch nói tiếp: "Tâm chỗ hướng đều có thể ném." Hai người cùng nhau ngẩng đầu nhìn kia Vân Khuyết cửa. Cái này được phong thật lâu tiên, nên muốn phá. Đại Lạc thậm chí giới này ngàn vạn năm đều không ai có thể phi thăng lên giới, đều bởi vì ngàn vạn năm trước tam giới chàng hạo kiếp kia khổ chiến, hiện tại có một người người mang tam giới linh khí, hời hợt từng bước mà lên. Đại Lạc nơi nào đó, một đạo hơi hơi non nớt thiếu niên âm vang lên: "Từ khí, là đại sư huynh a?" Minh Trúc sững sờ nói: "Là đại sư huynh hắn cùng Vân tỷ tỷ." Diệp Tử Vũ ngẩng đầu nhìn lại, cũng ngây dại. "Tiểu Mai mau nhìn, người gia chủ tử." Lâm Tính Tiền mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ôm mèo trắng nâng quá đỉnh đầu. "Mèo." Đại Lạc Đế Thành, Lạc Đô. Tiểu hoàng đế cùng Tô Mạt Hòa cùng Tô Triết, Hạ Thanh Chập đứng tại hoàng cung đại điện bên ngoài. Hoàng tỷ cùng hoàng tỷ phu, nói thế nào tốt tuần trăng mật, bây giờ lại muốn thành tiên. Vân Triệu Ngộng, một bên Tô Mạt Hòa nắm thật chặt tay của hắn, vẻ mặt chịu hắn lây nhiễm cũng có chút khẩn trương. Hạ Thanh Chập cũng cầm Tô Triết tay đều nhanh đem hắn bóp đau. "Biểu tỷ, ta còn không có tại sao cùng nàng thân cận đâu, sẽ không không trở lại a?" Tô Triết thật vất vả trở tay chế trụ nàng đốt ngón tay, thấp giọng nói: "Sẽ không, Đỗ huynh hắn không giống, hắn cùng ta nói qua hắn ưa thích nơi này, bọn hắn sẽ trở lại." Giờ này phút này, Đại Lạc ứng Thiên phủ thư viện, Ngự Thiên giám, Bạch Mã tự, Nam Hải huyện trại cùng, Nhược Tiên Các, Yêu Đình đế đô, thậm chí giới này các nơi, đều nhìn thấy chân trời cái kia đạo chói mắt tử quang cùng nó phía trên nồng đậm mây đen lôi kiếp. Hạ cái kia đạo Vân Khuyết Chi Môn, còn có, độ lấy Vân Khuyết hai người kia. Nam tử kia ôm trong ngực âu yếm nữ tử, trên người áo bào bay phần phật theo gió, trên tay là nắm chắc trường kiếm màu tím. Đỗ Hành lúc này chạy tới cuối cùng mấy bước cầu thang, kia Vân Khuyết chi môn gần trong gang tấc, Đỗ Hành trên thân vẫn như cũ tản ra hào quang màu tím, mà Vân Sơ Dư trên thân còn tại tản ra bị thành tiên khiến cùng Vân Khuyết cửa dẫn dắt kim quang. Lại gặp Đỗ Hành trong tay tiên kinh kiếm nhẹ sắn kiếm hoa, sau một khắc bị Đỗ Hành tiện tay ném ra ngoài, tại Đỗ Hành sau lưng hóa thành một đạo cự kiếm hư ảnh, đột nhiên hướng kia Vân Khuyết chi môn đập tới. Vân Khuyết đại, thành tiên khiến, thiếu niên tử kiếm khai thiên cửa. Âm vang một tiếng thật lớn, vốn nên là Vân Sơ Dư tới mới mở ra Vân Khuyết cửa bị Đỗ Hành trực tiếp bổ ra. Mà Đỗ Hành quanh thân khí kình lại lần nữa tăng vọt, hắn lúc này vẫn tại đi lên lấy, chói mắt tử sắc linh trụ ở trên người hắn phóng lên tận trời, hướng phía kia 33 trọng lôi kiếp mà đi. Chỉ là một cái chớp mắt, kia lôi kiếp liền tiêu tán không thấy. Đợi cho tử sắc linh trụ một lần nữa trở về thời điểm, mau lẹ vô cùng, trực tiếp bao phủ lại Đỗ Hành Vân Sơ Dư hai người. Hai người lúc này nắm tay hướng cái kia đạo Vân Khuyết cửa đi đến. Trước cửa, Đỗ Hành có chút túi đầu, Vân Sơ Dư hai cánh tay hướng lên câu gấp Đỗ Hành cổ, nàng bị Đỗ Hành ôm thật chặt, hai người lồng ngực kề nhau, lẫn nhau có thể nghe thấy sốt ruột cổ động. Sư đệ, trở về thời điểm, ta muốn ăn hạch đào sốt giòn. Tốt, đều nghe sư tỷ. Khinh Vân, Đỗ Khuyết, nghe tâm nộ. Ngàn năm không ung dung, theo quân bạn khanh hôm nay phó.